闻三摩地娑诃。 问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河风哈哈哈，问怎么的索河。
问三摩地所和，嗡、哦、哈。
文三摩地梭哈嗡哈哈哈文三摩地梭哈 地娑诃，嗡哈哈哈，文三摩地娑诃，嗡哈哈哈，文三摩地娑诃，嗡哈哈哈，文三摩地娑诃，嗡哈哈哈，文三摩地娑诃。
文三摩地娑诃，嗡哈哈 Qua cái buổi pháp thoại này thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các Phật tử sẽ bốc ngẫu nhiên thôi, thì không chọn bất cứ một câu hỏi nào. Câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng: Bạch thầy, con có thể hỏi thầy, một, muốn là đệ tử của thầy thì làm thế nào? Hai, con muốn biết độ tuổi của một Phật tử muốn xuất gia là độ tuổi nào? Phật tử này là có hai câu hỏi. Một là đệ tử của thầy thì phải làm thế nào? Làm đệ tử ở đây á, nếu mà đệ tử tại gia á, thì chỉ cần là quy tam bảo, phát tâm tín kính, quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, như là buổi chiều hôm qua đó, chúng ta phát nguyện quy y đó. Sau khi quy y tam bảo rồi, thì không chỉ là đệ tử của thầy, mà là đệ tử của 10 phương chư Phật, 10 phương chư Bồ Tát, 10 phương chư Hiền Thánh Tăng, và tất cả chư Tăng tu hành chân chính ở trên thế gian này đều là thầy của vị, đều là thầy của chúng ta. Vì chúng ta quy Tăng mà. Quy Phật là nương tựa vào 10 phương chư Phật. Quy Pháp là nương tựa vào tất cả tam tạng thánh điển kinh luận luận của 10 phương chư Phật. Quy Tăng là nương tựa vào tất cả chư Tăng, những người xuất gia tu hành chân chính. Thì nếu các quý vị mà quy tam bảo thì chính là đã là đệ tử của thầy rồi, và đệ tử của tất cả chư Tăng tu hành chân chính rồi. Ở đây vị nói là câu ý thứ hai là nói là muốn biết độ tuổi của một Phật tử muốn xuất gia là độ tuổi nào. Ở trong miền Nam ấy thì họ quy định là theo hiến chương giáo hội ấy thì dưới 70 tuổi thì vẫn cho thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Ở trong miền Nam ấy, thì có thể là 75-80 tuổi thì vẫn xuất gia, vẫn thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni được. Nhưng ở miền Bắc ấy, theo quy định của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ấy, thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni ấy, nam không quá 40 tuổi và nữ không quá 45 tuổi. Đấy là theo quy định. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt thì 50 tuổi cũng có, hoặc 55 tuổi vẫn có thể được. Nếu như đấy là trường hợp đặc biệt theo từng cá nhân. Còn ở đây ấy, đối với thầy ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của thầy ấy, thì thầy quy định là nam không quá 35 tuổi và nữ không quá 30 tuổi. Đấy là cái quy định của đạo tràng của thầy. Nếu mà muốn xuất gia là đệ tử xuất gia thì nam không quá 35 và nữ không quá 30. Còn các chùa khác thì có thể họ nhận người lớn tuổi. Ví dụ như chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, các cụ già 70 tuổi vẫn nhận cho xuất gia thọ giới sa di, tức lên sư bác, và thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, tức lên sư ông hay lên đại đức, lên sư thầy đó. Đó thì xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Sang một câu hỏi thứ hai. Một Phật tử thứ hai hỏi là: Bạch thầy, con nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Có nhiều người lại nói rằng từ sáng đến tối bà chỉ cầu chết, xin thầy từ bi chỉ dạy cho đại chúng được hiểu vãng sinh về cõi Phật A Di Đà ý nghĩa như thế nào ạ? Chúng ta thấy có một Phật tử nói rằng Phật tử này phát nguyện một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Nguyện vãng sinh thì một số những Phật tử khác và những người chưa hiểu về Phật pháp, họ nói rằng bà tu như vậy là suốt ngày cầu chết, suốt ngày cầu chết. Và Phật tử có yêu cầu rằng thì xin thầy trả lời cho đại chúng được biết. Ở đây á, chắc chắn là chuyện chúng ta cầu vãng sinh là không phải là cầu chết. Chúng ta biết rằng á, vạn sự vạn vật ở thế gian này đều theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta thì theo quy luật là sinh già bệnh chết. Thế giới sơn hà đại địa thì theo quy luật là thành trụ hoại không. Cuộc sống của chúng ta ở trên đời này chúng ta nghĩ là 100 năm là dài. Nhưng mà không. Thực tế chúng ta nhìn đi nhìn lại 100 năm của chúng ta như một nháy mắt vậy, như một chớp mắt vậy. Không có gì là lâu dài, không có gì là bền bỉ cả. Nhưng mà thử hỏi rằng có mấy ai chúng ta sống được 100 năm đâu. Mà 100 năm á, thì chúng ta biết là trải qua bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau và những điều bất công ngay trong chính con người chúng ta và cuộc sống chung quanh chúng ta. Nó diễn ra thường ngày. Con người của chúng ta sinh ra ở trên đời, ai cũng muốn cầu cho mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và trường thọ. Bình an, hạnh phúc và trường thọ. Đó là cái tâm nguyện của loài người chúng ta. Ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì là muốn cho chúng ta đạt được cái tâm nguyện đó, được miên viễn, được trường cửu, cho nên á, sau khi thành Phật, Ngài dùng bằng pháp nhãn của chư Phật, Ngài thấy rằng á, ngoài thế giới Sa Bà của chúng ta, tuổi thọ bình quân là 70-80 tuổi ra, Ngài nhận thấy rằng cách ở thế giới Sa Bà của chúng ta về phía phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Và thế giới đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà. Ngài đã thành Phật đến đây đã 10 kiếp rồi. Mà tuổi thọ của Ngài theo như trong kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca giới thiệu đó, tuổi thọ của Ngài còn vô lượng vô biên. Và đặc biệt đó, đại chúng ở trong thế giới đó thọ mạng cũng vô lượng vô biên. Phúc báo á, thì khỏi phải nói rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy lầu các điện đài không thiếu cái gì ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có diễn tả rất rõ về cái sự sung túc và đầy đủ viên mãn tâm nguyện của chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các quý vị về có thể đọc và nghiên cứu sẽ thấy được vì sao Đức Thế Tôn lại khuyên chúng ta tu tập tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện một đời vãng sinh về đó. Vì Ngài muốn cho chúng ta vĩnh viễn thoát ly chư khổ vậy. Sống ở cuộc đời ở thế giới Sa Bà chúng ta này có rất nhiều những nỗi khổ. Đức Phật chung quy lại là những nhiều những nỗi khổ đó chung quy lại thành pháp số, đó là có ba nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói rộng hơn một chút, Đức Phật nói có 8 nỗi khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ. 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta không biết bao giờ cho thoát ra được nó. Mà khổ ở thân người, Đức Phật nói chưa ăn nhầm vào đâu. Đức Phật nói khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mới thực sự là đau khổ lâu dài. Khổ về súc sinh á, vì sao mà nói là súc sinh khổ? Vì súc sinh là ngu si, chấp ngã. Cho nên á, rất khó để mà học Phật Pháp. Mà không học Phật Pháp á, thì rất khó để thoát ly sinh tử, khổ đau. Chúng ta biết rằng được làm người, được thân người rồi á, nhưng không phải là ai cũng gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp không phải ai cũng tin được Phật Pháp. Mà tin Phật Pháp rồi không phải ai cũng gặp được một bậc minh sư có con mắt sáng, hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính Pháp, để tu tập cầu mong một đời có thể liễu thoát sinh tử, có thể đới nghiệp vãng sinh. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Mà có thể gặp được một bậc minh sư khuyến dạy chúng ta tu hành rồi, nhưng chưa chắc chúng ta đã đủ niềm tin với vị thầy đó. Chúng ta lại khởi rất nhiều những tâm nghi ngờ, tâm kiêu mạn, cống cao. Cống cao ngã mạn thì chúng ta cho rằng á, ta có thể giảng hay hơn ông thầy đó, ta có thể biết nhiều hơn ông thầy đó. Đấy là tâm cống cao ngã mạn. Còn nghi ngờ á, thì chúng ta nghi rằng á, không biết ông thầy đó đức hạnh có bằng ta hay không, lời nói và việc làm của ông thầy đó có khế hợp nhau hay không, hay là ông chỉ nói hay thôi còn làm thì không được, vân vân và vân vân. Đạo tràng đó, ngôi chùa đó có tu hành thực sự thanh tịnh hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, vân vân. Đó là tâm nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Do nghi ngờ cống cao ngã mạn làm ngăn lấp và che chướng mất cái đường tới bến bờ giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên á, sinh được thân người là khó, gặp Phật pháp càng khó hơn, được tu hành trong chính pháp càng khó nữa, và được giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật là một việc cực kỳ khó. Vì vậy mà Hòa thượng Tịnh Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới có nói rằng á, ngài dẫn chứng sư phụ của ngài nói rằng á, ở thời mạt pháp này 1.000 người tu hành chỉ được 1-2 người vãng sinh, 1.000 người tu hành pháp môn niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh. Vì sao vậy? Vì chính vì cống cao ngã mạn vậy. Trong kinh Đức Phật nói là 10 niệm khi lâm chung được vãng sinh. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta lâm chung, chúng ta còn nhớ được 10 niệm hay không? 1 niệm có thể còn khó, huống chi là 10 niệm. Lúc đó cận tử nghiệp nó đến, thân thể tứ chi thì đau nhức, tinh thần thì mang mang, oan gia trái chủ thì đứng đầy bên cạnh để đòi nợ chúng ta. Khi đó để chúng ta niệm được một câu Phật hiệu quả thực là khó. Đó cho nên á, ở đây có một Phật tử mà phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tụng kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Có một vài người nói rằng á, như vậy là suốt ngày cầu chết. Không, không phải cầu chết, mà đấy chính là để Hòa thượng Tịnh Không nói là người mà phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, đó chính là người đó đang gì? Đang chuẩn bị cho một mình một cái tư trang để thi vào một cái trường đại học tốt nhất, để trở thành một vị sinh viên học một cái trường đại học tốt nhất ở trên, ở khắp 10 phương thế giới. Vì sao mà Hòa thượng nói như vậy? Vì qua kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy sinh về đó, thứ nhất là chúng ta có tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ của Phật, của Bồ Tát không khác. Thứ hai, công đức của chúng ta đồng với công đức của các vị Bồ Tát lớn như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền không khác. Thứ ba, chúng ta có trí tuệ biển tài vô ngại, muốn thuyết pháp chúng ta phân thân đi khắp 10 phương để thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh. Thứ tư, nếu chúng ta muốn tạo duyên lành với các đức Phật khắp 10 phương chỉ trong một bữa ăn sáng thôi, trong kinh A Di Đà nói là chúng ta cầm gì, cầm y cách, tức là cái giỏ đó đựng hoa thơm, trái ngọt và các thức ăn vi diệu mà do tâm chúng ta khởi lên muốn có thì liền có. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả những thức ăn, vật dụng, đồ dùng, quần áo mặc chúng ta khởi lên muốn dùng thì liền vật đó hiện ra trước mắt và chúng ta có được theo như tâm nguyện. Nói như vậy có thể một số những vị Phật tử hoặc những chưa phải là Phật tử mới đến chùa nghĩ là thầy chùa kể chuyện như là chuyện tiếu lâm, nhà sư thì kể chuyện như chuyện tiếu lâm. Chúng ta nghĩ sâu sắc một chút, chúng ta thấy, tôi nói ngay ở thế gian của chúng ta thôi nhé, một vị nguyên thủ quốc gia trải qua bao nhiêu năm họ phấn đấu rèn luyện, từ một đứa trẻ, một cậu học sinh, rồi một anh sinh viên, rồi ra một người công chức nhà nước. Từ đó họ phấn đấu bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của họ cống hiến cho đất nước, quốc gia, dân tộc. Sau này đến khi mà công đức của họ đầy đủ, sự cống hiến của họ cho quốc gia đã chín mùi rồi, họ được bầu vào những cái ngôi vị chủ chốt của đất nước, như là tổng thống, như là chủ tịch nước, như là thủ tướng chính phủ, vân vân, tùy theo chế độ của các quốc gia đó. Đến khi đó, khi họ được trở thành một cái người đứng đầu của một quốc gia, các quý vị thấy họ có còn phải đi cày sâu cuốc bẫm mới có ăn không? Có không? Có ăn đi cấy không? Không đi cấy nữa đúng không? Có phải đi lái xe taxi nữa không? Không. Có phải đi lái xe ôm mới có ăn nữa không? Không. Nhưng mà trước đây còn là một cậu học sinh, còn cậu sinh viên. Nếu mà ở sinh vào cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, có thể cái vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước đó vẫn phải đi làm thêm để kiếm sống, giúp đỡ bố mẹ để vượt qua 4 năm ăn học. Chúng ta thấy, nhưng khi mà công đức đã đầy đủ rồi, vị đó không phải đi làm thêm nữa, mà vị đó chung quanh mình, chung quanh cái vị thủ tướng hay tổng thống hay chủ tịch nước của một quốc gia đó, đi đâu có kẻ gì ạ? Có người bảo vệ. Ngày xưa chúng ta nói là có kẻ hầu người hạ đó. Muốn ăn thì có phải xuống bếp để nấu không các quý vị? Ai mang đến? Có người giúp việc mang đến. Mà muốn ăn đó, thì ăn là toàn ăn những cái thức ăn là thức ăn ngon, có đầy đủ sức khỏe để họ lại phục quay trở lại phục vụ cho đất nước được tốt hơn. Có đúng không? Đó, phúc báo ở thế gian của chúng ta khi mà đạt đến cái đỉnh điểm nào đó thì chúng ta thấy rằng không làm chân tay bằng chính công việc đó nhưng vẫn có ăn. Còn về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thầy phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó hoa nở thấy Phật, liền ngộ quả vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả và quả vị A-la-hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Cho nên công đức và phúc báo của các vị Bồ Tát và A-la-hán thì vô lượng vô biên. Công đức của một vị nguyên thủ quốc gia chỉ có thể được 5 năm. Có những người lên làm một khóa thì được 5 năm là nghỉ hưu. Công đức bắt đầu xuống dần. Có những vị được 10 năm, có những vị được 20 năm, có vị được 30 năm. Nhưng ngày xưa có vị làm vua chúa đi chăng nữa cũng chỉ được 3-40 năm trở lại. Có những vị được 10 năm, có vị được có 1 năm, có vị được vài tháng. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vãng sinh về đó rồi, công đức vô lượng vô biên, theo thọ lượng của mình, cho đến khi thành Phật, công đức đó càng ngày càng lớn, không bao giờ mất đi. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có gì, không có tuổi già để nghỉ hưu, không có nghỉ hưu. Mà ở đó tuổi thọ vô lượng, chỉ có đi hành Bồ Tát Đạo cho đến khi viên mãn công đức và thành Phật mà thôi. Cho nên á, ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia, tôi đọc bảo thế vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tôi không thích lắm. Vì ngày đó là tôi phát nguyện là tu thiền và tu theo Pháp Hoa Tông, chuyên đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời. Và lúc đó tôi phát nguyện là tôi sẽ xiển dương Pháp Hoa Tông ở Việt Nam, đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa một ngày ít nhất cũng phải được 2 thời, ngày nào cũng vậy. Mặc dù là tôi là một cậu học sinh rất bận bịu, nhưng mà sáng phải một thời, tối phải một thời tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nói là cũng ngộ nhập được khá sâu sắc về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Có những cái cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và tôi nghĩ rằng tôi phải phát nguyện giống như các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế gian này để hóa độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh khổ đau, biết tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và lúc đó, có những lúc mà tôi đọc thấy các vị Bồ Tát, các vị đại A-la-hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên được Đức Phật Thù Ký cho mà các vị bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ phát nguyện đi các thế giới khác để tùy duyên để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy bảo cho chúng sinh, và tùy duyên để dạy bảo giáo pháp cho chúng sinh. Vì ở thế giới này chúng sinh càng ngày càng cang cường, càng khó độ, cho nên các ngài sợ, các ngài phát nguyện với Đức Thế Tôn đem kinh Diệu Pháp đi Liên Hoa, đi thế giới khác để truyền bá. Và tôi nghĩ rằng vậy tâm nguyện của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên quả thật là tâm nguyện của Thanh Văn, tâm nguyện của Tiểu Thừa. Còn tôi phải phát nguyện là giống như Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế giới này để độ chúng sinh. Nhưng mà sau này học xong về rồi, lúc đó còn đang làm một anh chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường Phật học thì không phải lo cái công việc chùa chiền nhiều, chỉ có đi học và tụng kinh thôi. Lúc đó thì chỉ có nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, nghĩ rằng cuộc sống ở ngoài đời thường nó ngoan lành cành đào lắm, nghĩ là công việc Phật sự của mình, những cái lên ngồi nghe giảng, giảng hay là người ta nghe, mình nói đúng là người ta theo. Nhưng mà trong cuộc sống, về đem kinh Pháp Hoa ra diễn giảng cho các cụ ở nông thôn này, các cụ cứ, mình ngồi giảng ở trên, hỏi các cụ hay không, các cụ cười tít ra, nhưng mà hỏi hiểu không, và lắc đầu chả hiểu cái gì cả. Rồi một thời gian dạy thiền cho các cháu học sinh, các cháu đến học thiền cũng rất là đông, vì ngày xưa thầy cũng đang nghiên cứu và tu về thiền 4 năm. Nhưng xong rồi một thời gian sau thì hết cái lứa tuổi đó đi một cái, các cháu đi học, đi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, rồi ra ngoài đời, rồi đi lập gia đình, và cho đến bây giờ cả một cái khóa tu thiền đó phải đến 200-300 cháu, nhưng bây giờ cũng chỉ được có khoảng chưa đầy chục cháu hay tới chùa. Đó, cho nên là thất bại. Và đến năm 2012 thì thực sự mà thầy tổ chức cái Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Khi đó mới nghe về Trung Phong Tam Thể Niệm, nghe về Kinh Vô Lượng Thọ, rồi nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, nghe Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Bây giờ mới sực nhớ ra, quả thật là mình quá ngông cuồng. Ngày xưa phát nguyện là noi theo Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất ở lại thế giới này để truyền bá Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để truyền dạy cho mọi người. Nhưng mà nhìn lại, sự sinh tử luân hồi đối với mình còn mờ mờ mịt mịt ở phía trước. Mình không biết rằng mình đã tu chứng được đến đâu, mình đã chứng được cái gì chưa. Mỗi một ngày chắc chắn là chứng 3 bữa cơm thì có, nhưng mà tu chứng cái gì thì chưa biết. Trí tuệ thì có thể cũng sinh ra một chút, công đức có thể cũng có thêm một tẹo. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, thấy rằng các vị mới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật liền thành quả vị Thất Địa Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên. Muốn gặp gỡ các đức Phật ở mười phương chỉ cần một bữa ăn sáng thôi, cầm cái giỏ mang những thức ăn hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tâm tưởng mà hiện có, đi cúng dường phân thân vô số, cúng dường khắp các đức Phật ở mười phương thế giới. Cúng dường rồi lại được các đức Phật thuyết pháp cho nghe, nghe pháp rồi lại được các đức Phật khen ngợi là lành thay, các ông thật là khéo biết phát tâm Bồ Đề. Các ông phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận Đức Từ Phủ A Di Đà, quả thực là sáng suốt. Vì về nơi đó tuổi thọ các ông vô lượng, vì về nơi đó công đức các ông vô cùng vô tận, vì về nơi đó trí tuệ của các ông là siêu vượt các vị Bồ Tát ở thế giới khác. Cho nên việc làm của các ông thật là đáng khen ngợi. Rồi Đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình, thành Phật, tên pháp danh là gì đó. Đọc thế đó tôi mới sực nhớ rằng bây giờ tôi muốn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca còn khó. Muốn nhìn thấy Ngài chỉ lên chùa để nhìn thấy tôn tượng của Ngài thôi. ngồi thiền quán tưởng muốn nhìn thấy kim thân của Phật Thích Ca quả thật là khó. Muốn nhìn thấy một Đức Phật còn khó, huống chi là nhìn thấy hàng hà sa số Đức Phật. Cho nên khi đó tôi mới giật mình, nói rằng á, đến vị thầy gốc của mình, vị bản sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày nhập Niết Bàn mới 2500 năm hơn một chút thôi, ta muốn thấy còn chẳng được, huống chi là thấy hàng hà sa số các Đức Phật khắp mười phương. Vì vậy mà bây giờ tôi như là kẻ mê chợt tỉnh, như là kẻ đói được ăn no, như là kẻ khát được uống, như là kẻ đi xa được lâu ngày được về nhà, nhận ra rằng phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là một con đường đúng đắn nhất, khiến cho chúng ta được sớm hoàn thành được đại nguyện, đó là hành Bồ Tát đạo, thành Phật để phổ độ chúng sinh tốt nhất. Cho nên á, cái vấn đề mà bảo là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là cầu chết là không đúng. Quả thật không đúng, mà đó chính là để cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là, tôi dẫn chứng cho Hòa Thượng Tịnh Không nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói là việc lớn nhất của đời người đó chính là việc tin sâu nguyện thiết, cầu nguyện một đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thành tựu lớn nhất của đời người đó là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, tôi dẫn chứng câu nói đó để kết cho cái câu trả lời của Phật tử này. Có một Phật tử hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con ăn chay luôn 2 năm, con bị tiền đình thiếu máu lên não, có vị thuốc ăn trứng vịt lộn và cá thịt hết bệnh tiền đình. Vậy xin thầy cho con lời khuyên. Trên câu thứ hai là trên bàn thờ Phật con để ảnh và tượng, khi khấn con có nên đọc khấn các vị được không? Con xin kính thầy. Cái này cũng rất là thực tế trong cuộc sống đó. Một câu hỏi rất là thực tế. Các Phật tử, thầy hôm qua thầy bảo có cái gì các vị không biết thì cứ đưa lên hỏi. May mắn được trả lời thì chúng ta biết, mà các Phật tử không hỏi thì chúng ta cũng biết thêm để chúng ta có kinh nghiệm. Phật tử hỏi rằng đã ăn chay 2 năm rồi nhưng bị bệnh tiền đình. Chắc là đọc thấy trên sách báo hay là nghe thấy ai mách là có cái bài thuốc chữa khỏi bệnh tiền đình, đó là ăn trứng vịt lộn. Các quý vị nghĩ xem, nếu mà có cái bài thuốc ăn trứng vịt lộn mà khỏi bệnh tiền đình á, thì ít nhất á, nhà nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới á, mỗi một năm sẽ giảm xây dựng đi bao nhiêu, được mấy chục cái bệnh viện. Chúng ta biết rằng á, rối loạn tiền đình mà ăn trứng vịt lộn mà khỏi thì quả thật là trên thế gian này không có ai bị bệnh rối loạn tiền đình nữa cả. Cho vài quả trứng vịt lộn là khỏi ngay, đúng không? Nhưng mà quả thực là không có cái chuyện là ăn trứng vịt lộn là khỏi bệnh rối loạn tiền đình. Nếu mà theo về nhân quả, theo về người tu hành đạo Phật của chúng ta, chúng ta biết rằng á, trứng vịt lộn có phải là một chúng sinh sắp sửa được ra đời mà bị chúng ta giết chết khi nó còn ở trong thai nghén không? Có. Mà Đức Phật dạy chúng ta phạm tội sát sinh thì phải đi quả báo là gì ạ? Yểu mạng và tật bệnh. Vị này á, nói như vậy mà về mà không tin á, vẫn cứ nghe mà ăn cái bài thuốc trứng vịt lộn để chữa bệnh á, có khi là còn đơ nhanh hơn. Thật đấy. Cái bệnh mà rối loạn tiền đình của vị này á, tôi mách cho một cái bài thuốc này rất là tốt, chịu khó uống thì chỉ trong vòng 3 tháng hoặc là 1 năm là khỏi bệnh tiền đình. Biết bài thuốc gì không? Lễ Phật y học. Vị này nên học cái bài lễ Phật y học, Và mỗi một lần lễ Phật đi học, vị này lễ khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi trở lên, và lễ cho thầy 3 tháng hoặc 1 năm. 1 năm trời mà mỗi một ngày được 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ 1 tiếng thôi mà không khỏi bệnh á, mang cái bệnh đấy đây đến đây tôi đau cái này, đau tiền đình thay cho vị nha. Nhưng mà phải chịu khó thành tâm để lễ cơ, lễ thật sự. À, đến khóa tu sang năm á, thì tới đây để học, hoặc là muốn học á, thì học gặp riêng các Phật tử mà hay đến đây tu khóa tu rồi á, dạy cho cái phương pháp lễ Phật đi học. Đến bệnh ung thư người ta lễ Phật đi học còn khỏi. Có một vài trường hợp bệnh ung thư rồi lễ Phật đi học vẫn khỏi. Đó, mà người khởi đầu là Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Ở Việt Nam chúng ta, thầy dạy cái phương pháp lễ Phật đi học này, nhất là ai bị bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp là mấy cụ già ngày xưa lên trên núi mà gặp thầy bò lên cái sân nhà tổ mà mới lễ chỉ có 1 nửa tháng thôi. Khi mà thầy đi lên đó, cụ ấy bỏ gậy ra và cụ trèo lên và cụ cười, cụ vui, cụ bảo: bạch thầy, quả thật là Phật pháp nhiệm màu, con mới lễ có 1 nửa tháng mà chân con là đỡ đau thật nhiều. Thế là cụ ấy bỏ gậy, là cụ leo tong tong lên cái sân nhà tổ, cho lên sàn nhà tổ cho thầy xem. Mà trước đó 1 nửa tháng thì cụ phải gì, phải bò lên. Đó, cái phương pháp lễ Phật y học ấy, nó kết hợp cả cái phương pháp chữa bệnh bằng khoa học, bằng y học, cùng với vấn đề tâm linh. Cho nên ở đây thầy khuyên là bỏ bài thuốc trứng vịt lộn mà uống bài thuốc là lễ Phật y học nhá. Câu thứ hai vị nói là trên bàn thờ con có để ảnh Phật và bát hương gia tiên thần linh vân vân đó, thì có được khấn các vị không? Bình thường các quý vị có thể vẫn đọc tụng kinh điển ở trên ban thờ, thờ chung như vậy vẫn bình thường. Nhưng mà tốt nhất á, ở trên ban thờ Phật á, thường là phải kê cao hơn một chút. Nếu không, trong một phòng thờ mà nó rộng rãi, để cái bàn thờ Phật riêng ra thì nó trang nghiêm thanh tịnh hơn thì càng tốt. Mà gia đình chúng ta mà hơi chật hẹp một chút, chưa có điều kiện, chúng ta thờ chung một ban thờ vẫn được. Nhưng mà chúng ta đóng một cái kệ cao hơn ban thờ gia tiên cũng cho khoảng 10 phân. Để sâu vào phía trong ấy, ban thờ Phật chỉ cần một bát hương, cắm được một lọ hoa, để một đĩa quả và để được 3 chén nước lên trên bàn thờ Phật là được. Còn trên ban thờ thần linh gia tiên thì một cái bát hương thần linh ở giữa, gia tiên ở bên phải của tay mình hướng vào, và tổ cô tổ cậu ở bên trái tay mình hướng vào lễ đó. Như vậy là chúng ta vẫn lễ khấn bình thường. Mùng 1 ngày rằm hay ngày giỗ ngày chạp, nếu mà gia đình chúng ta mà chưa chay trường tuyệt đối được, chồng con hoặc là vợ con hoặc là ông bà chưa hoan hỉ cho chúng ta cúng chay vào những ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp đó, thì chúng ta vẫn cứ cúng bình thường ở dưới ban thờ gia tiên. Nhưng tốt nhất thì không nên sát sinh, ra chợ để mua những đồ làm sẵn. Phật pháp là rất uyển chuyển cái chỗ đó, không quá nặng nề. Không có bây giờ chúng ta bảo chồng con hoặc là ông bà chúng ta hoặc là người thân chúng ta cho chúng ta thờ Phật, chúng ta được thờ Phật rồi chúng ta lại lấn thêm một bước nữa bảo trên ban thờ gia tiên có cả Phật trên đó, cho nên ngày giỗ ngày Tết là không cho cúng mặn. Không cho cúng mặn á, hai bên gia đình chúng ta giữa người trong nhà gây áp lực với nhau. Chúng ta thì nhất quyết là phải cúng chay, còn người nhà thì nhất quyết là phải cúng mặn. Hai bên một đàng thì chay một đàng thì mặn, và sinh ra xô xát. Và cuối cùng á, bảo là nếu mà chúng ta yếu thế hơn á, ông bà hoặc chồng chúng ta hoặc người thân chúng ta mạnh thế hơn, nó bảo là thế thì mày muốn cúng chay mày đem đi đâu mà cúng, đây là nhà tao, thế là chết rồi. Đó, cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất tế nhị trong cuộc sống. Chúng ta đừng có nặng nề, đừng có chấp vào một cái gì cả. Tu hành là phải xả ly và phải an lạc. Đó, tùy thuận chúng sinh, nhi vi lợi ích. Tức là chúng ta tu hành là phải tùy thuận theo tâm nguyện của chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ. Cả năm có 1-2 ngày giỗ thôi. Có một vài cái ngày lễ Tết như là Tết Thanh Minh, rồi Tết âm lịch là ngày giỗ vân vân chẳng hạn. Người thân chúng ta chưa hiểu, muốn cúng lên trên ban thờ những cái đồ thờ cúng như là người nhà ăn bình thường á, chúng ta cứ hoan hỉ đi, ăn gì cúng đấy. xong rồi tụng kinh hồi hướng sám hối, vào đó mất vài buổi tụng kinh là được. Còn lại một năm 360 ngày, chúng ta cứ cho là mất 10 ngày đi, còn lại 350 ngày nữa cơ mà, đúng không? Là ngày dành cho chúng ta vẫn lãi nhiều chứ. Tính một cái công thức như vậy rất là đơn giản mà chúng ta không hòa thuận được với người thân của chúng ta, như vậy là chúng ta gì, quá kém, học Phật quá kém đó. Cho nên á, cái việc này á, các quý vị đây thì nói rộng ra như vậy cho chúng ta có kinh nghiệm trong cuộc sống đó. Cứ hoan hỉ tùy thuận chúng sinh mà đem lại lợi ích cho họ đó, không quan trọng cái điều đó. Chỉ có điều là chúng ta hãy cố gắng làm sao đó để khuyên gia đình đó, những ngày giỗ ngày Tết đó, chúng ta cố gắng không tự tay nhà mình sát sinh ở trong nhà, ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là gì, gọi là tam tịnh nhục. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện thoại bảo giết cho tôi mấy con gà nhá, nhà tôi mai có khách. Thế là được, ra chợ gặp gì mua đấy, gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói rằng các Phật tử còn sơ tâm vào đạo, có thể phương tiện cho họ làm được điều đó. Đó, dẫn dắt dần dần, dẫn dắt dần dần. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm. Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, thưa bạch thầy, khi xưa nhà con thờ tứ phủ, giờ con đi theo Phật, còn ba bát hương, một là Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo, hai bát hương của các cô không thờ có được không? Chỉ thắp hương một bát thờ Phật có được không ạ? Thờ trong nhà, vị này nói là ngày xưa theo tứ phủ có bốc bát hương thờ Đức Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương và bát hương thờ các cô và một bát hương thờ Phật. Thì bây giờ trong nhà chỉ thắp một bát hương thờ Phật thôi, còn hai bát kia không thờ, không thắp hương để cho nó mốc à? Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài không phải là ngoại đạo. Ngài vốn là khi còn sống á, chúng ta biết là ngài là một vị đại tướng quân, giống như là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thế kỷ 19-20 của chúng ta vậy. Ngài có công rất lớn với đất nước, cùng với triều đại nhà Trần là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, và được toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta là tôn kính và suy tôn ngài như là một vị thánh ở trong lòng dân tộc. Chúng ta thờ ngài không có gì sai, điều quan trọng nhất chúng ta thờ có đúng hay không thôi, chứ cũng chúng ta thờ tôn tượng của ngài bốc bát hương để cúng già ngài, đó là một việc làm rất tốt, rất nhân văn, rất ý nghĩa, rất nhân đạo. Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Chúng ta thấy là ở dưới ban thờ của Địa Tạng ở trong Pháp Hội chúng ta thì có thờ di ảnh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà chính là cái tuần lễ 35 mà gia đình nhà cụ và trực tiếp là con gái của cụ, cô Võ Hòa Bình thỉnh ảnh lên để cùng với Pháp Hội chúng ta làm khóa lễ tri ân báo ân cố đại tướng. Thì cho nên á, cái ảnh đó được thờ từ đó nay, và chắc chắn ảnh đó đã có duyên với chùa chúng ta ở đây rồi. Và chúng ta vẫn thờ phụng các ngài bình thường, thanh bông hoa quả đèn hương bình thường. Chúng ta đừng nghĩ là thờ thánh là phải sát sinh để cúng các ngài, không có việc đó. Đức Trần Hưng Đạo á, chúng ta biết là khi còn sống á, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam á, các quý vị phải đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam mới thấy rằng á, Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông và ngài Trần Hưng Đạo đều là học trò học Phật Pháp với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hai người đều học Phật với Tuệ Trung Thượng Sĩ, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Trần. Gọi là thiền sư nhưng mà ngài là Phật tử đại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thành Xá Vệ khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế. Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mang cái hình dáng của một cư sĩ đại gia, nhưng mà về giáo lý cũng như là về sự hành trì của ngài phải nói là siêu việt về mặt đạo đức và giới hạnh, Chúng ta biết là đến Trần Nhân Tông là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, còn là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà. Và Trần Hưng Đạo cũng chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cùng học Phật Pháp với Ngài. Chính vì học Phật Pháp đó, cho nên chúng ta mới nghe thấy một câu chuyện là gì? Trần Hưng Đạo biết được phép thuật. À, khi mà cái quân giặc của Nguyên Mông á, sang Việt Nam chúng ta xâm chiếm, khi mà cái tướng giặc á, bị mà chúng ta bắt được á, xong rồi đem ra để pháp trường để xử trảm nó, chém đầu để thị uy cho binh lính của chúng ta á, thì các vị biết là chém mãi nó không chết. Nó có phép thuật chém nó không chết, dao chém nó không chết. Thì bây giờ cái đấy thì chúng ta mới nghe, chúng ta nghĩ là như đấy là một cái chuyện tiểu thuyết tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là có những cái võ công người ta học gọi là cái võ ma đó, cái quyền thề hay là võ ma đó. Chúng ta biết là họ biểu diễn cả lên tivi, các vị thấy đó. Qua cái sự khổ luyện và có một chút cái sự huyền bí về tâm linh nữa. Chúng ta thấy khi mà họ đọc cái câu thần chú nữa, họ lên họ cứ như người say, họ lên là dao chém vào không đứt. À, thầy xem ở trên VTV3 mà có cái trường hợp là mấy cái anh thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền trong biểu diễn cái võ thuật của họ, dao chém không đứt, chém bụp bụp và không có đứt. Đó. Thì chúng ta thấy cái trường hợp đó có cái sự khổ luyện cộng với một chút vấn đề tâm linh, họ có làm được cái vấn đề mà người bình thường không thể làm được đó. Thì chúng ta biết là binh lính chúng ta chém mãi nó chả chết. Bây giờ đích thân là đại tướng quân của chúng ta, đó chính là Ngài Trần Hưng Đạo ra phải gì? Và Ngài đọc câu thần chú của Phật lên. Rồi Ngài dùng một chút những cái Ngài biết được, những cái họ học cái phép thuật đó thì dùng cái gì để xử nó. Và Ngài ra Ngài đích thân Ngài vung dao Ngài chém thì nó mới chết. Thì chúng ta biết rằng á, ngoài là một vị tướng quân bình thường đánh giặc ra, Ngài còn là một vị nghiên cứu về Phật Pháp rất thâm sâu. Đó chính là đệ tử của Phật, đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đệ tử của Phật Môn ở tại gia đó. Và chúng ta biết là cố đại tướng Phó Nguyên Giáp khi cuối đời của Ngài á, khi mà về hưu tuổi già á, Ngài cũng quy Tam Bảo và tu hành về thiền. Ngài nghiên cứu và tu tập về thiền. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ và tu tập về thiền. Đó. Cuối đời Ngài là nghiên cứu Phật Pháp, giống như các vị mà nổi tiếng ngày xưa vậy, thời xưa của Việt Nam chúng ta vậy. Đấy, cho nên cái việc mà thờ bát hương Đức Trần Hưng Đạo ở trong nhà rồi thì chúng ta cứ thờ bình thường, vẫn cắm hương, vẫn lễ bái bình thường. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta chỉ thanh bông hoa quả để cúng Ngài giống như cúng Phật thôi, thì công đức vô lượng. Chứ đừng nghĩ là thờ thánh trong nhà là phải giết gà mổ lợn, không có cái chuyện đó. Kể cả thờ thánh mẫu cũng không phải làm điều đó. Nếu có thời gian sau này thì kể cái chuyện thánh mẫu Liễu Hạnh quy y với Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Vì sao ở trong chùa lại được thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, lại được thờ ở bên cái nhà ở bên cạnh Tam Bảo, thấp hơn một chút. Nền nhà thờ mẫu bao giờ thấp hơn nền chùa Tam Bảo một chút, và thường là được thờ bên cạnh. Đó. Vì là Ngài chính là đệ tử tại gia đã thọ ngũ giới và thập thiện với Quán Thế Âm Bồ Tát, và sau này được hiển thánh và được tôn sùng như là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật. Mà chúng ta biết thọ năm giới thì còn sát sinh không? Không sát sinh nữa. Tu tập bát quan trai giới, tức là cái sự tu tập của Liễu Hạnh thánh mẫu đó, phải hơn các Phật tử chúng ta rất nhiều, Ngài mới có cái công đức đó. Nhưng bây giờ những cái người thờ thánh ấy, hiểu lầm cho nên là cứ giết gà mổ lợn, làm cỗ to sát sinh nhiều, cúng tế Ngài và mong Ngài độ cho, như vậy là sai với cái tâm nguyện và cái sự hiển thánh của các Ngài. Đó là câu trả lời đó. Thầy bảo là có thờ được bình thường, cũng không cần phải bỏ đi đâu, cứ thanh bông hoa quả nhang đăng bình thường. À, người ta lại hoan hỉ, lại quay trở lại, họ lại gia hộ cho gia đình chúng ta càng tốt. Một câu hỏi nữa là: con bạch thầy, nhà con ở gần chùa có các quý thầy tu thiền, mà con lại tu theo pháp môn tịnh độ, con lại không gần chùa các thầy tu tịnh độ, con có nên hàng ngày đến chùa học pháp và theo đạo tràng ở đó sinh hoạt không? Con kính xin thầy gửi cho con giảng giải cho con rõ ràng phân minh ạ. Ở trường hợp này á, thì nếu mà Phật tử này phát nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ và nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trong cái thời gian đầu mà tâm chưa vững, đạo chưa cao, trí tuệ chưa đủ để giữ được cái niềm tin vững chắc vào pháp môn của mình, thì tốt nhất là chỉ đến những đạo tràng tu theo tịnh độ và chỉ nghe pháp về tịnh độ thôi. Còn sau này khi mà tâm đã vững, trí đã khai, không còn nghi ngờ với các pháp môn của Phật nữa, thì chúng ta có thể đi đến tất cả các đạo tràng, đến tất cả các ngôi chùa về các pháp môn như Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Các quý vị đều có thể đến, đều có thể nghe pháp, không có gì chướng ngại. Đó. Nhưng bây giờ mà tâm chưa vững thì tốt nhất chỉ một pháp môn, tin sâu nguyện thiết trường kỳ chuyên tu, bao giờ mà không còn nghi ngờ nữa thì mới đến những nơi đó. Thầy cho lời khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi xá lợi Phật là gì? Những đệ tử như thế nào mà lúc lâm chung có xá lợi? Xin hỏi thầy, trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vì này nói là Đại Đức, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 để chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, bây giờ đang được gửi giữ ở đâu? Phật tử hỏi là xá lợi của Đức Phật là gì? Xá lợi là gì? Xá lợi đó chính là cái công đức do giữ giới, do tu định, do giữ giới, do tu định và có sự chứng đắc về thánh quả. Ít nhất vị đó phải chứng đắc được thánh quả A-la-hán trở lên, hoặc rằng vị đó phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc lên hàng thất địa Bồ-Tát, đồng với quả vị A-la-hán, Bồ-Tát, Bích Chi Phật và Thành Phật. Vị đó đầy đủ công đức như thế thì đến khi chết đi đem hỏa thiêu mới lưu lại xá lợi. Xá lợi là do gì? Do giới hạnh, do công đức tích tụ mà thành, chứ không phải là do luyện đan vận khí mà thành. Chắc chắn không phải do luyện công vận khí, uống tiên đơn mà thành xá lợi được, mà phải do giữ giới thanh tịnh, do tu tập chứng đắc thánh quả mà có. Xá lợi chính là khi chúng ta đem thị tịch đi rồi, đem hỏa thiêu cái tấm thân xác thịt chúng ta này, người bình thường thì cháy ra thành tro, còn những người chứng đắc thánh quả có công đức do nhân giữ giới tu định, có trí tuệ và có công đức lớn đó, thì những cái tro xương của chúng ta, máu thịt của chúng ta, nó kết lại thành những cái viên, thành rất nhiều viên, nhiều hình dạng khác nhau, và thậm chí là có nhiều màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh, lục, nâu, đen, vân vân khác nhau nữa. Đó gọi là xá lợi. Muốn các vị muốn có được xá lợi á, thì bây giờ các vị niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sinh đi và phát nguyện rằng á, sau khi con mất, con sẽ lưu lại xá lợi. Nếu như con được vãng sinh, con sẽ lưu lại xá lợi để làm bằng chứng, để làm niềm tin cho các Phật tử đồng học, đồng tu biết rằng á, cái pháp môn của Phật Pháp, pháp môn tu hành theo nhà Phật là màu nhiệm, là vi diệu, thì nếu chúng ta phát nguyện chúng ta được vãng sinh, chúng ta cũng có xá lợi. Phật tử tại gia tu hành có xá lợi không? Có xá lợi. Tôi đọc rất nhiều những cái câu chuyện vãng sinh ở Việt Nam chúng ta, nhất là khoảng độ chục năm trở lại đây. ít nhất phải có đến 20-30 Phật tử mà tôi đọc thấy ở trên các bài báo của Phật giáo nói Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đó niệm Phật được vãng sinh sau khi hỏa thiêu lưu xá lợi rất nhiều. Có những vị lưu để xá lợi mà người thân với các Phật tử trong cái đạo tràng đó sau khi trợ niệm xong còn giải ra để đăng lên chụp ảnh rất là nhiều, chụp ảnh đưa lên để làm bằng chứng cho mọi người có niềm tin đó. Các vị ở đây có ai muốn phát nguyện lưu lại xá lợi không? Muốn phát nguyện lưu lại xá lợi thì phải tu hành tinh tiến, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một pháp môn A Di Đà Phật, và nguyện các vị cũng phải nguyện là khi vãng sinh sẽ lưu lại xá lợi để làm bằng chứng mình được vãng sinh, và sẽ để cho tín đồ Phật tử và những người thân của chúng ta khởi niềm tín kính với Tam Bảo. Tôi hình như cũng đã 2-3 lần lên ngồi giảng trước các quý vị nói là tôi cũng phát nguyện sau này sẽ lưu lại một phần nào đó. Và đặc biệt là tôi nói với các quý vị là gì? Từ khi tôi đọc cái quyển Hương Sen Vạn Đức của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh đó, và tôi chuyển niệm từ A-di thành A-mi, và tôi thấy tâm tôi an hơn, mọi công việc Phật sự tôi thấy trôi chảy hơn, và trí tuệ của tôi cũng thấy tốt đẹp hơn, công đức của tôi cũng thấy sáng sủa hơn, nói chung là cái gì tôi cũng thấy là theo cái tiến triển tốt hơn. Cho nên tôi phát nguyện là tôi sẽ niệm A Di Đà Phật cho đến hết cuộc đời này thay bằng câu A Di. Và tôi dám khẳng định với có nhiều những vị, kể cả các sư cùng học cũng như là một số các hòa thượng thường tọa ở khu phía Bắc chúng ta, vì phía Bắc này chúng tôi là cái người đầu tiên niệm A Di thay bằng A Di theo hòa thượng cố chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Chí Tịnh. Cho nên là cũng vấp phải rất nhiều những cái sự phản bác, thậm chí là các hòa thượng ở trong Trung ương Giáo hội cũng như là các đại đức, các thường tọa, các quý thầy ở trong giáo hội cũng như bạn bè học tập nói là tôi như vậy là đi theo ngoại đạo, nói như vậy là tôi đi theo Trung Quốc. Các quý vị biết rằng á, hòa thượng Thích Chí Tịnh ngài là một cái vị giữ cái cương vị là chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lâu nhất trong tất cả các vị chủ tịch từ trước cho đến nay, từ khi thành lập giáo hội năm 1981 cho đến năm vừa rồi thì hòa thượng mới viên tịch, năm 2014 là đâu vừa qua đó thì ngài mới bắt đầu viên tịch. Ngài giữ đến 3 khóa, gần chọn khóa thứ 3, tức là gần 15 năm, 5 năm một khóa, gần 15 năm ngài giữ cái chức cương vị đứng đầu của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy mà có người bảo rằng á, ngài ngoại đạo làm sao được? Ngài đã dày công nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, ngài là cái người đầu tiên tu tập thực sự về tịnh độ tông của Việt Nam chúng ta, ngài là người đầu tiên lập đạo tràng về tịnh độ tông ở Việt Nam chúng ta, sau đó mới đến hòa thượng Thiền Tâm. Các quý vị muốn biết thì đọc cái bài thông bạch kêu gọi suy tôn tổ sư ở trong cái trang web chùa Tản Viên, chúng ta sẽ thấy được cái sự nghiên cứu của chúng tôi về nhị vị cố trưởng lão hòa thượng có công rất lớn để hoàng dương tịnh độ tông ở Việt Nam chúng ta. Còn trước đây chúng ta thấy là toàn là họ tu theo thiền là chính, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần đa số là tu về thiền, và sau này sang thời nhà Nguyễn thì ở đằng trong cũng đa số tu về thiền, đằng ngoài chúng ta thì có tu tịnh độ, nhưng mà tịnh với thiền với mật kết hợp với nhau. Có những đạo tràng thì là tịnh mật song tu, có những đạo tràng là thiền tịnh song tu, nhưng mà chuyên tu về tịnh á thì phải nói là hòa thượng Thích Chí Tịnh và hòa thượng Thích Triển Tâm là người đầu tiên thành lập và mở cái khóa chuyên tu về tịnh độ ở Việt Nam chúng ta, từ năm 45, năm 47 cơ, từ năm 47 của thế kỷ 19 cơ đó. Cho nên cái sự chuyên tu của các ngài, và hai ngài qua chúng tôi nghiên cứu, hai ngài là cái người đầu tiên chuyển niệm từ A Di thành A Di Đà Phật. Tôi có một cái quyển kinh là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà của Hòa Thượng Thiền Tâm, được in năm 1950. Đó. Ngày in năm 1950, quyển kinh đã cũ, cũ, cái tờ giấy ngày xưa rất là cũ rồi, in từ năm 1950, là ngài in là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Thì có nghĩa là các ngài đã niệm Phật từ những trước năm 50 rồi, thì đến năm 50 mới cho in cái quyển kinh đó. Cho nên tôi đã phát nguyện rằng á, cho dù ai nói tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn học theo hai cái vị cố trưởng lão hòa thượng đó để niệm A Di. Và tôi khuyên những ai có duyên thực sự tu chuyển niệm từ A Di thành A Di theo các ngài. Và tôi nguyện rằng nếu mà tôi làm như vậy là đúng đường, đúng đường lối của Phật pháp, gần sát với tiếng Phạm âm là Amitabha, Amitabha, thì tôi nguyện rằng á, sau khi tôi xả bỏ báo thân này, cả một đời đem truyền bá tư tưởng của hai vị cố trưởng lão hòa thượng là người đầu tiên tu hành về tịnh độ, chuyên tu ở Việt Nam chúng ta. Nếu mà tôi mà nói mà đúng á, thì nguyện sau khi tôi xả bỏ báo thân, các đệ tử nhớ là đem thiêu tôi. Tôi nguyện rằng nếu mà tôi nói đúng thì toàn thể tấm thân này cháy hết, nguyên cái lưỡi của tôi sẽ giữ lại để minh chứng rằng cái lời nói của chúng tôi á, lời giảng của chúng tôi á, là phù hợp với chính pháp của Đức Phật. Ở đây vị này hỏi một ý nữa là trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 bây giờ được lưu giữ tại đâu? Thì bây giờ xin trả lời là bây giờ hiện tại trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức là vẫn được lưu giữ ở tại là Ngân hàng Thế giới, và được để trong một cái két bảo mật an toàn của Ngân hàng Thế giới ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang xin với Đảng, Nhà nước, Chính phủ là xây một cái tháp và xin là được đem xá lợi, quả tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức về để thờ tại một cái tháp mà do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng lên để làm. Và theo tôi được biết là vừa qua thì Chính phủ đã đồng ý với cái tờ trình của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là xây một cái tháp để thờ trái tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức rồi. Nhưng mà để bao giờ để xong cái tháp đó để rước về thì chúng tôi cũng chưa được nắm được sau cái thông tin đó. Ôi Phật tử nào mà hỏi dài thế hả? Hai trang giấy này. Hỏi dài chứ, nhưng mà chắc chỉ trả lời một câu thôi để dành người khác ha. Con bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Một, nhà con mới lập ban thờ Phật chung với thổ công Gia Tiên. Con băn khoăn không biết bát hương, các hương linh Gia Tiên nhà con có dám về ngự trên bàn thờ đó không? Một câu hỏi rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta đó. Theo các Phật tử, Gia Tiên có dám về không? Ai bảo có giơ tay? Rồi, có ai bảo không giơ tay? À, có một vài Phật tử giơ tay bảo không về được. Cũng có một vài người bảo giơ tay bảo không về được. Xin thưa các quý vị, tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh nhá, là còn hơn cả người mẹ hiền thương đứa con thơ. Mục đích thành Phật của chư Phật á, là để gì? Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Mục đích hành Bồ Tát Đạo để thành Phật của Đức Phật là độ tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như ngài. Ở trên đời này, tình thương của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ như thế nào thì tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng y như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên không có cái chuyện là trong gia đình thờ Phật ở trên có cả thần linh gia tiên mà gia tiên chúng ta không dám về, không về được, không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta nói như vậy, chính là chúng ta đánh mất đi niềm tin vào Đức Phật. Vậy ngay đây tôi hỏi các quý vị, ở đây là một ngôi chùa thờ Phật chính hiệu 100%, đúng không? Vậy các Phật tử chúng ta có về đây được không? Thầy có cấm các quý vị về đây không? Phật có cấm chúng ta về đây không? Không. Vậy dương sao thì âm cũng thế. Tôi luôn luôn mong các quý vị về đây để tu tập. Và Đức Phật rất vui, rất hoan hỷ khi nhìn thấy các Phật tử là những đứa con tại gia của Ngài mấy tháng lại về chùa cùng nhau thầy trò mở một pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau ôn lại giáo lý của Ngài, và cùng nhau ngồi đây 3-4 ngàn người nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đang làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho chúng sinh an lạc, cầu cho Phật pháp được trường tồn, và cầu cho sau khi xả bỏ báo thân chúng ta được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thời là tri ân báo ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công về tổ quốc, hồi hướng cho các hương linh gia tiên của chúng ta cũng sớm được thoát khổ tam đồ, vân vân và vân vân. Đó, Đức Phật nhìn thấy chúng ta về đây, Ngài hoan hỷ lắm. Tôi là một phàm phu tăng đang trên bước đường tu hành, nhìn thấy các quý vị tôi còn hoan hỷ mà, huống chi là Đức Phật. Cho nên á, ở đây vị hỏi gia tiên có về được không, tôi khẳng định là về được, mà về rất hoan hỷ nữa, không sao. Còn cái cúng bái gia tiên như thế nào, liên hệ tới cái câu hỏi trước, đúng không? Liên hệ tới câu hỏi trước, vị này hỏi nhiều lắm nhưng mà thôi trả lời một câu thôi, không có thì dành cho người khác. Một vị khác hỏi là: con bạch thầy, trụ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy giải đáp những băn khoăn thầy giúp con. Con xin cảm tạ thầy. Con trồng cây hoa mộc lan ở cạnh cây hương, cây hoa cao quá con không dám đốn, thầy giúp con. Bây giờ con phải làm như thế nào, thầy chỉ bảo soi sáng giúp con. Phật tử xin được giấu tên. Làm gì mà phải giấu tên. Có ăn vùng ăn trộm gì đâu mà giấu tên. Cây hoa mộc lan trồng ở bên cạnh cái cây hương rất là tốt. Cái cây hoa mộc còn là cây hoa mộc, gọi là cây hoa mộc lan. Cái cây này á, cái hương thơm nó rất là tốt, êm dịu, tốt, thoang thoảng, rất tốt. Như đây nếu mà nó vào gần quá thì cái cành nào mà nó ấy quá đó. Cái cây ấy, thì thầy khuyên là vị này đừng có chặt đi. Chặt cái cây này đi là có vấn đề về tâm linh đấy. À, thầy khuyên là đừng chặt cây này. Chặt cây này là có vấn đề, lại đi ra đường lang thang mấy hôm lại mệt lắm. Ta đừng chặt cây này. Nếu cái cành mà nó xung xuê quá, nó xòa vào á, thì các quý vị là cẩn thận đấy. Thì hôm trước đi ra thắp hương ở đó và khấn bạch với thần linh thổ địa ở đó, và mộc thần tức là cái thần giữ cái cây đó, trên cây là có thần rồi, gần những cái nơi thờ phụng như vậy trên cây đã có thần, thì chúng ta chỉ khấn và xin rằng cái cành này nó chĩa vào cái cây hương hay là vướng đường đi cho con, xin được ngày mai xin được tỉa bớt đi, vào giờ này ngày mai tỉa bớt đi. Nên có cái vị thần nào mà ở trong cái cây này á thì vào giờ đấy thì xin là tạm thời đi ra ngoài, thế thôi. Thế là các quý vị tỉa cành bình thường, nhưng đừng có chặt cây. Cây này chặt tôi khẳng định là sẽ ốm ngay đấy nha, đừng có chặt. Nay các Phật tử thích hỏi những câu hỏi dài thế, nhiều người hỏi dài lắm. Có Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, bạch thầy, hiện nay con đi tu tại gia, nhưng chồng và con của con thường ngăn cản, và hay phủ định những điều con nói về Phật Pháp, con nên làm gì thưa Thầy? Một câu hỏi cũng rất khó. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy, không phải dễ các quý vị ạ. Không chỉ Phật tử này mà tôi tin rằng ở trong này ít nhất phải có đến 1/5 đến 1/6 các Phật tử chúng ta đang gặp trường hợp này. Có những Phật tử thì chồng ngăn cản, có những Phật tử thì con ngăn cản, có những Phật tử có khi vợ ngăn cản, thế mới đau ngược lại. Vợ ngăn cản có nghĩa là chồng muốn đi chùa nhưng mà vợ không cho đi. Vợ ngăn cản tức là, nhưng mà trường hợp này thì ít hơn. Xin chúc mừng một tràng pháo tay những ai mà bị vợ ngăn cản. Bị vợ ngăn cản có nghĩa là chính các ông đã khởi được tín tâm với Phật trước cả vợ. Như vậy là một điều rất khó, hy hữu mà chúng ta làm được trong một mái ấm gia đình ở đại gia chúng ta. Cho nên tôi mới bảo chúc một tràng pháo tay trước đối với các ông ngồi đây. Chắc là thôi, xin một tràng pháo tay nữa của các bà cho tất cả các ông ngồi trong hội trường này. Ở đây á, chúng ta biết rằng á, Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Nhân duyên chưa chín á, thì chúng ta có muốn níu kéo không được. Nó phải chín thì chúng ta mới khiến cho người thân của chúng ta hiểu được. Đó. Chúng ta biết đó, thời xưa cái Đức Phật còn tại thế thì kể cho các quý vị một câu chuyện ở trong kinh Nikaya, tức là cái nhà hàm á. Một hôm Đức Thế Tôn với 1250 vị tỷ khiêu đi khất thực. Bây giờ ở phía trước có bà cụ già chống gậy đi ăn xin lỏm khỏm ở trước Đức Phật. Tôn giả A Nan thấy như vậy bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì sao bà cụ già kia lại khổ sở như thế, một mình lang thang ăn xin ăn mày ở ngoài phố như vậy? Đức Phật im lặng không nói gì. Tôn giả A Nan tiến gần hơn, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng chính đẳng chính giác, có đầy đủ công đức và trí tuệ, Đức Thế Tôn có thể độ được tất cả chúng sinh. Vậy con xin Đức Thế Tôn hãy độ cho bà cụ ăn mày kia sớm được hết khổ. Đức Thế Tôn cũng không nói câu gì. A Nan tiến gần hơn lên, bạch Đức Thế Tôn một lần nữa như vậy. Đức Phật nói rằng á, này A Nan, Đức Như Lai xuất hiện ở trên đời là một bậc vô thượng chính đẳng chính giác, công đức và trí tuệ của Như Lai có thể ban trải cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, nhưng chúng sinh ở trên thế gian này nếu không đủ duyên lành cũng sẽ không thể kham nhận được giáo pháp của Như Lai, cho nên Như Lai không thể hóa độ được những người không có duyên. Tôn giả A Nan một lần thứ tư nữa bạch với Đức Thế Tôn rằng á, Đức Thế Tôn chưa thử làm sao mà biết. Đức Thế Tôn im lặng không nói gì. Tôn giả quỳ, A Nan quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn bạch rằng á, con nhìn thấy bà cụ khổ đau quá, thương quá, cho dù đi thế nào đi chăng nữa con cũng xin Đức Thế Tôn là hãy thuyết pháp cho bà lão ăn mày kia nghe một bài pháp. Chúng ta thấy bây giờ Đức Thế Tôn không thuyết thì không được. Vì vậy mà Đức Thế Tôn bắt đầu là yên lặng nhận lời với A Nan, đệ tử của thị giả của mình. Ngài từ từ bước tới. Ngài là người đầu tiên chào hỏi bà cụ ăn mày đó. Ngài cung kính chắp tay lên chào bà cụ ăn mày đó. Các vị biết thái độ của bà cụ ăn mày đó làm sao không? Nguýt lườm Đức Phật một cái thật dài và quay mặt nhìn đi chỗ khác. Đức Thế Tôn bắt đầu hỏi thăm. Từ sáng đến giờ cụ đã được ăn uống gì chưa? Bà cụ bảo á, việc gì thế ông mà ông phải hỏi tôi? Đức Thế Tôn bảo á, Tôn giả A Nan là gì? Hãy lấy thức ăn của Như Lai để san cho, san sẽ để chia sẻ cho bà cụ một chút. Bà cụ bảo á, tôi không cần thức ăn của ông, tuy tôi là ăn mày nhưng mà tôi cũng không cần thức ăn của ông. Ông cũng là kẻ ăn mày, có khác gì tôi đâu. Từ sáng đến giờ ông cũng đi ăn mày mà. Ông lại còn là ra dáng ra điều là thương tôi hay sao? Vân vân, nói một tràng thật dài, khiến cho Đức Thế Tôn không thể mở mạch của giáo pháp đem vào tâm hồn của bà ấy được. Rồi Đức Thế Tôn bắt đầu nói một câu về giáo pháp, đụng tới giáo pháp, nói về nhân quả. Vì sao mà Đức Thế Tôn đi ăn, đi khất thực? Đức Thế Tôn đi khất thực và bà cũng đi xin ăn, nhưng mà hai người hoàn toàn khác nhau. Nói đến đó một cái bà cụ quay mắt, quay mặt sang bên cạnh. Đức Thế Tôn đi sang bên cạnh, bà cụ lại quay sang bên cạnh nữa. Đức Thế Tôn dùng thần lực. Chúng ta thấy trong kinh Nikaya ít khi thấy Đức Phật dùng thần lực. Nhưng mà lúc đó Đức Phật dùng thần lực hiện ra một tấm thân nữa. Rồi bà cụ quay sang bên cạnh, bà Đức Thế Tôn hiện ra một thân nữa. Đức Thế Tôn hiện ra bốn thân, một thân chính và ba hóa thân của Ngài, ra Đông Tây Nam Bắc, bà đều không nhìn. Rồi bà cụ ngửa mặt lên trời, Đức Thế Tôn hiện ra một tấm thân nữa là tấm thân thứ năm, ở trên trời thuyết pháp xuống. Bà cụ nhắm mắt lại, bịt tai lại, nhắm mắt lại, mắt không nghe, mắt không thấy, tai không nghe. Cho nên bấy giờ thì Đức Phật mới thu thần lực lại, thu các hóa thân của mình lại, và nói với tôn giả A Nan. Về tới tinh xá, Đức Phật mới nói với tôn giả A Nan đó: Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là chỗ đó. Nhân thân khó được, bà cụ ấy đã được, nhưng mà Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, khó tin được là ở chỗ đó. Cho nên ở đây Phật tử này ở cái thời mạt pháp đã cách Đức Phật nhập diệt đã trên 2500 năm nay rồi. Sang năm 2015 là 2559 năm rồi. Tính theo Phật lịch, tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chúng ta biết rằng chúng sinh càng cường khó độ nhiều biết chừng nào. Cho nên ở trong một gia đình, chúng ta có duyên với Phật, đi chùa, lễ Phật, nhưng mà chúng ta lấy được một người chồng hoặc một người vợ, hoặc là ông bà nội ngoại của chúng ta, hoặc là con cái của chúng ta không tin với, không tin Tam Bảo, không tin Phật pháp, báng phá lại những cái luận điểm về nhân quả, về đạo đức, về sự tu hành của chúng ta đó, đó là chuyện đương nhiên thường xảy ra trong cuộc sống. Vậy phải làm thế nào? Ở đây điều đó không quan trọng, mà quan trọng phải làm thế nào. Làm thế nào ư? Có rất nhiều cách để thể hiện mình, để hóa độ cho người thân của mình. Cái điều đầu tiên, ở đây chúng tôi muốn nói với các quý vị vài cái điều cơ bản thôi. Điều đầu tiên để khiến cho người thân của chúng ta hiểu được Phật pháp, đó chính là chúng ta phải thay đổi tâm tính, lời nói và hành động của mình trước đã. Chúng ta muốn thay đổi được người thân của chúng ta cho tin tưởng Phật pháp á, thì chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình đầu tiên. Trước đây hơi một chút chúng ta sân hận lên với chồng, với con, với vợ, với con, với người thân. Bây giờ á, mỗi cái khi mà ức chế đến, hôm qua chúng tôi nói là gì, kinh nghiệm của chúng tôi ức chế đến thì dùng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm khoảng độ 5-7 phút sẽ hết. Các quý vị cứ thử đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật chỉ vài câu thôi nó giảm, và 5-7 phút sau chắc chắn sẽ hết, bay hết biến cái tức đó. Chúng tôi đã thực hành trong mấy năm nay, thấy là vi diệu vô cùng. Có những cái chuyện tưởng chừng như chúng tôi không qua được, nhưng mà chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chúng tôi vượt qua dễ dàng. Trong mấy tháng qua ở chùa xảy ra rất nhiều chuyện, có những câu chuyện tẩy đình rất lớn. Chúng tôi không muốn nói chi tiết làm gì, nhưng mà các quý vị biết đó, một cái vị chủ trì gặp những cái câu chuyện tẩy đình rất lớn mà chúng tôi chỉ ăn nhẫn niệm Phật, Có Phật tử gọi điện thoại đến hỏi, nghe tôi cười trong điện thoại, vì khóc vì bảo bây giờ thầy còn cười được nữa à? Thế bảo tôi chẳng cười thì Phật tử bảo tôi khóc à? Thế bảo thầy còn cười được có nghĩa là con cũng mừng một chút rồi, biết là thầy còn sống. Mà tôi đã chết đâu mà lo, tôi chết thì có người báo các cô đến viếng lo gì đâu. Họ nghĩ rằng chắc là tôi phải suy sụp lắm, tôi phải phiền não lắm, tôi phải đau lòng lắm, và tôi phải khổ sở lắm, hoặc là tôi phải giận dữ lắm, vân vân. Bí quyết chỉ ở mỗi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mỗi khi nó khởi lên, có suy nghĩ không? Có suy nghĩ. Các quý vị nếu nói rằng thầy không phải suy nghĩ gì trong cuộc sống là không phải. Thậm chí thầy còn phải suy nghĩ hơn các vị rất nhiều. Nghĩ làm sao được cho công việc Phật sự được trôi chảy. Nghĩ làm sao để nuôi dạy đến 50-60 đệ tử xuất gia của thầy thành người. Nghĩ làm sao để cho đạo tràng chúng ta được ổn định và phát triển theo đúng đường lối của Tịnh Tông Học Hội và theo đúng chính pháp. Điều quan trọng nhất là phải theo đúng chính pháp. Theo gì thì theo, môn phái gì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải đúng chính pháp. Một ông thầy chủ trì mà đi sai chính pháp thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia của ông đó gần như cũng theo bước chân của ông thầy mà đi sai hết. Cho nên là điều quan trọng đối với tôi là để mình phải tu đúng chính pháp thì mới dẫn dắt được đệ tử của mình đúng chính pháp. Cho nên ở đây Phật tử này muốn làm sao để cảm hóa người thân của mình, chỉ một câu Phật hiệu diệt trừ đi tất cả những sự sân hận của mình trước đây. Trước đây hơn một tí là mình sắn chân, sắn quần, sắn áo lên cãi nhau với hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ họ gieo cái nhân sân hận cho mình, nhưng mình không sân với họ. Đấy mới là mình thắng họ. Cái sự thắng đó là cái thắng mà tối cao nhất, cái thắng tốt đẹp nhất, và cái sự chiến thắng là chúng ta thấy là đáng được khâm phục nhất. Chúng ta đừng nghĩ là theo Phật pháp là mềm yếu. Không mềm yếu đâu. Nhắc lại một chút, có thể liên quan tới chính trị một chút, nhưng chúng ta nhắc cái vấn đề mà Biển Đông của chúng ta vừa rồi á, Đảng, Nhà nước, toàn dân chúng ta mà thể hiện một cái tinh thần là gì? Mềm dẻo, nhưng mà lại giành chiến thắng trong vấn đề Biển Đông vừa qua. Chúng ta thấy quan điểm của Đảng, của Nhà nước là gì? Không gây chiến trước. Cái vụ tàu Hải Dương 891 hay gì đó đúng không? Đó, quan điểm của Đảng, của Nhà nước là gì? Cấm tuyệt đối, nếu không có lệnh những người cao nhất, bộ đội chúng ta không được nổ súng. Thậm chí là nó đâm chìm tàu của chúng ta cũng không được nổ súng. Mà tôi có quen với một vài vị, có những vị là ở trong thủy thủ đoàn của tàu ngầm Việt Nam chúng ta mới mang về đó. Chúng ta đi ngay ở dưới nó, nhìn thấy nó chỉ cần một cái ấn nút thôi là cả cái chiếc tàu của nó tan nát. Vậy mà chưa có lệnh, chúng ta không được làm một cái điều gì cả. Chúng ta biết rằng xảy ra chiến tranh thì không chột cũng phải què, không què thì cũng chết. Mà xảy ra chiến tranh chúng ta biết rằng hơn 30 năm hòa bình xây dựng của đất nước chúng ta trở thành tro bụi hết. Cho nên một số những cái phần tử mà cuồng tín về chính trị họ bảo rằng phải đánh chứ không thể mềm yếu, vân vân. Chúng ta biết dân số của chúng ta bằng một phần bao nhiêu của họ, kinh tế của chúng ta bằng một phần bao nhiêu của họ. Tuy là chúng ta là có trái tim yêu nước, vân vân. Tuy là chúng ta có không sợ chết, vân vân. Nhưng mà chúng ta biết rằng mục đích của nó là để cho chúng ta mắc vào cái bẫy của nó, là mình chỉ cần nóng giận lên, mình chỉ cần bắn nó một phát súng thôi, nó chết một anh lính thôi, và nó lấy cớ là Việt Nam tấn công nó, và tất cả tên lửa rồi súng ống nó chuẩn bị sẵn rồi, nó chỉ cần bấm nút một cái thôi, vài tiếng đồng hồ sau. Chúng ta biết là cái 30 năm hòa bình xây dựng của dân tộc Việt Nam chúng ta trở thành một đống hoang tàn. Và nó cũng chẳng sướng gì. Khi chúng ta gì trở thành một đống hoang tàn thì chúng ta chết thì chắc chắn nó cũng phải què, phải chột, cũng không sướng gì. Nhưng mà chúng ta thấy dùng cái phương pháp chúng ta cứ cho tàu ra lượn lờ thôi, cứ lượn lờ chung quanh, nó đuổi thì chúng ta chạy, cứ đuổi chúng ta chạy, nó đâm chúng ta chạy, thế. Vậy mà gì, chúng ta được cả thế giới ủng hộ chúng ta, các nước lớn trên thế giới ủng hộ chúng ta về cách hành xử của chúng ta gì, đấu tranh trong sự hòa bình. Đó chính là cái phương pháp gì? Phương pháp đấu tranh của Hòa Thượng gì ạ? Bồ Tát Thích Quảng Đức đó. Mấy câu trả lời Bồ Tát Thích Quảng Đức đấu tranh lật đổ chế độ Mỹ Diệm á, không mất một hoàn tên mũi đạn. Chúng ta chỉ mất có vài chục vị sư và mấy chục vị Phật tử tự thiêu thôi, mà cả thế giới lúc đó ủng hộ Việt Nam. Đảng nhà nước chúng ta lúc đó nắm bắt được cái tinh thần của Phật giáo đồng hành với dân tộc đó, và cùng với Phật giáo lật đổ cái chế độ đó một cách rất dễ dàng. Chúng ta biết rằng mềm yếu không phải là mềm không phải là yếu, xin lỗi, mềm không phải là yếu. Chúng ta quan điểm của Đức Phật nói là giọt nước. Chúng ta biết nước, cái tính của nước là rất là gì ạ? Là mềm. Nhưng mà nước chảy lâu ngày thì đá sẽ gì? Sẽ mòn. Nước chảy đá mòn. Nước có thể phá vỡ được cả một con đê to lớn. Cho nên là cái vấn đề mà muốn hóa độ người thân của chúng ta thấu hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta phải có thời gian, phải từ từ cảm hóa dần dần bằng chính những hành động thay đổi do sự tu tập của mình. 5 năm trước tôi, khi tôi lên ngồi giảng, đã được khoảng 4.000 người nghe ngồi nghe giảng như thế này không? Chắc chắn là không. Vì sao không? Vì cái sự tu tập của tôi á còn ít, đạo hạnh còn kém, hành động việc làm của tôi chưa phù hợp với lời nói của tôi á, cho nên nó chưa cảm hóa được số đông người như thế này. 5-6 năm về trước tôi lên giảng, đông lắm cũng chỉ được 400-500 người thôi. 5-6 năm sau, có sự tu tập một chút, sự thực hành giáo pháp của Đức Phật một chút đó, nó nâng lên 4-5 ngàn người. Và 5-6 năm sau nữa, tôi không biết nó có nâng được lên 4-50 ngàn người không. Chắc như hôm qua chúng tôi nói, nếu mà trong vòng vài năm nữa, ngày mai nếu mà đi xuống làm việc với Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên đó, về cái đề án mà xin là xây dựng một cái pho tượng ở trên một hòn đảo nhìn ra Biển Đông, làm một cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao là 80 mét. Trong lòng của tôn tượng A Di Đà có 1 vạn pho tượng Đức Phật A Di Đà nhỏ ở trong đó nữa. Và đặc biệt là có một pho tượng Phật Ngọc cao khoảng độ gần 4 mét. Có một Phật tử ở trong Nghệ An đã cúng một cái viên ngọc thạch. Phật tử nói rằng trong có cái viên đá này nó có duyên hay sao? Từ đầu năm tới giờ đi vào nhưng mà vẫn chưa trở về được. Cái hòn đá nó nặng hơn 40 tấn, cái viên ngọc ấy. Viên đá ngọc hơn 40 tấn. Rồi trên cái đỉnh một quả núi, khi mà cái người khai thác đá nó bắn thì tự nhiên cái hòn ngọc, cái viên đá nó rơi xuống nó kẹp vào giữa hai cái hòn đá lớn. Và cái người ở trong Đà Nẵng họ ra, họ nghe cái thông tin nó có cái viên ngọc đẹp như thế, họ ra họ mang ô tô đến, họ chở, họ cẩu, mà 3 ngày 3 đêm họ cẩu viên đá không cẩu đi được. Rồi Phật tử đó nghe tin là người ta mách là có cái viên đá ngọc màu xanh nó đẹp lắm, viên ngọc bích đó. Tất nhiên nó là gọi là đá ngọc thôi chứ chưa phải là cái ngọc quý 100%, là đá ngọc thôi. Thế vì đó nghe tin đó đi đến để thỉnh về để trở về nhà đó. Về nhà khi mà năm ngoái các thầy ở ngoài này đi vào trong Nghệ An làm lễ đó, thì biết được cái tin đó thì gia đình là muốn cúng về đây thì thầy đã hẹn 5-7 lần đi cho xe vào chở rồi, 2 lần thuê xe không được, họ hẹn rồi nhưng mà cũng không được. Thế lâu lâu rồi thì cũng công việc Phật sự nó cũng quên đi. Thế đến hôm kia Phật tử ra đây hỏi, thế thầy còn có muốn thỉnh nữa không? Chúng con vừa qua nghĩ là thầy không thỉnh thì chúng con cắt cái viên ngọc đó ra để tạo Tây Phương Tam Thánh nhỏ, tạo mấy bộ, 3-4 bộ Tây Phương Tam Thánh bé. Thế tôi bảo có chứ. Trong lúc đấy tự nhiên tôi nghĩ làm sao á, chắc là cái duyên của cái hòn đá đó là muốn xuống Quảng Ninh rồi. Vì sao xuống Quảng Ninh? Và Quảng Ninh là cái nơi để xuất phát của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà cái chùa ở dưới Quảng Ninh mà tôi mới nhận đó, nó cũng thuộc về hệ phái của Trúc Lâm Yên Tử à, cũng thuộc về cái hệ phái đó. Và đặc biệt là ngôi chùa ở trên một cái bờ biển rất đẹp, nhìn ra ở trên, nhìn ra Vịnh Hạ Long và nhìn ra Tuần Châu rất là đẹp. Cái ngôi chùa đó mà dựng một cái tôn tượng đó lên ở đấy thì nó đem là một cái ý nghĩa rất lớn. Đó là gì? Chấn giữ biển Đông về mặt phong thủy, về mặt tâm linh rất tốt. Trong lòng cái pho tượng đó còn có thêm một cái pho Phật Ngọc đó vào đó nữa thì thiêng liêng vô cùng. Nên không biết là có thành công hay không, để ngày mai đi đàm phán làm việc thành hay không trong ngày mai, ngày kia thì chính thức đàm phán, ngày 1 tháng 12 năm Giáp Ngọ chính thức đi đàm phán cái việc đó làm việc. Thế này thì cứ nhờ vào sự gia hộ của chư Phật thôi, cả cái phúc của Phật tử Việt Nam, của nhân dân Việt Nam chúng ta thôi. Nếu mà được thì làm được cái đó thì cũng rất tốt cho đất nước, cho quốc gia. Tốt cả về mặt tâm linh, cả về mặt chính trị. Tốt lắm. Thôi còn cái mà Phật tử đã hỏi như vậy để giải quyết bằng cách nào thì về từ cái chỗ đó. À, từ cái chỗ đó, từ cái chỗ thầy khơi ra cho đó thì cảm hóa thế nào dần dần. Và nhất là pháp hội như thế này này, cảm hóa dần dần á, và phải khéo. À, khéo như có một Phật tử cũng là ở Nghệ An mà cách đây mà pháp hội năm 2012 Pháp Sư Ngộ Thông về trên chùa Tản Viên á, ông vốn là đại tá quân đội về hưu, không có tin gì Phật pháp đâu. Vợ đi chùa, ông ấy chửi, ông mắng, ông cấm, ông ngăn, mà vợ phải đi chùa phải trốn. Cái hôm biết ở chùa có pháp hội Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức ở trên Tản Viên năm 2012 á, Phật tử phải nói dối chồng là, hai vợ chồng là đi ra là lên đền Bác để thắp hương trên đền Bác, mà bộ đội lên thắp hương Bác Hồ thì mới nghe, chứ bảo thắp hương Phật ông không nghe. À, thắp hương Bác Hồ ông nghe, ông vui, ông đi ngay và lên thắp hương trên đền Bác, xong rồi về ca chín đái trông. Về đó là bà biết thừa là ở chùa có pháp hội rồi, đến đó mới giả vờ với chồng là nghe tin hình như là trên chùa Tản Viên có cái lễ hội gì to lắm mà người đông lắm, hôm nay mình đi lên xem thắp hương cái xem có cái gì không. À, lúc đi lên tới nơi thì đã hết thời đệ nhất rồi, sang thời đệ nhị buổi chiều rồi. Bà vợ thì bảo thôi thì anh ở ngoài em đi vào lễ. Vợ ở trong lễ, chồng ở ngoài cứ cầm máy ảnh đi chụp ảnh á. Sau khi đi chụp ảnh xong rồi ông mới nhìn lại cái ảnh, bức ảnh của ông ấy. Ông mới thấy là không tin vào mắt của mình nữa. Những cái bức ảnh của ông ấy có những cái bông sen, rồi có đặc biệt là có những cái chùm giống như hào quang của vật, giống như những cái chùm bóng bay á, xanh vàng đỏ trắng, cái chùm. Không chỉ trong ảnh mà được một tí ông còn nhìn thấy bằng cả con mắt thường nữa, bay khắp cái núi Ba Vì. Ông ấy nhìn thấy như thế cho nên ông ấy khởi tín tâm. Các vị biết về như thế nào không? Có mấy tháng sau ông ăn chay trường tuyệt đối với vợ, và còn lập đạo tràng để cho vợ và mời các Phật tử đến tu nữa. Đó. Có rất nhiều cách để cảm hóa người thân của mình tín kính Phật pháp. Đó. Miễn là chúng ta có đủ kiên trì để mà làm hay không. Đó. Ở đây có một Phật tử xin hỏi là, cho con xin hỏi đại lễ tam thề niệm có mục đích gì? Cái này hỏi có đúng mấy câu như vậy, nếu trả lời thì cả buổi sáng không hết. Hỏi ít nhưng mà ý sâu. Nhưng thầy xin được, thời gian không có cho nên được trả lời sơ qua thôi. Tam thời niệm là gì? Nói đầy đủ, nói là trung phong tam thời niệm. Trung phong là tên của một vị thiền sư, một vị quốc sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài là một vị thiền sư, ngài có tên thật là ngài Trung Phong Minh Bổn. Ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, ngài là một vị mà đại triệt đại ngộ với thiền tông, nhưng mà sau này lại chuyển dương về tịnh độ. Đặc biệt á, ngài thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh tu thiền đắc định giải thoát rất khó, cho nên á, ngài bắt đầu phối hợp kết hợp giữa tịnh độ và thiền tông để truyền bá. Và đặc biệt ngài truyền bá bộ kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà ngài truyền bá, ngài mọi người chỉ tụng kinh A Di Đà thì tụng hoài, ngày nào cũng tụng như vậy, thì ngài thấy là nó cũng không được, không thu phục được nhân tâm nhiều. Cho nên á, ngài làm những bài khai thị vào, gồm 15 bài khai thị. Hôm qua chúng ta tham dự có 15 bài khai thị của ngài, viết 15 bài khai thị của ngài. Mình nói nôm na là bài giảng của ngài á, để khai mở tâm tính cho những người nghe, những người tham dự pháp hội á, nhấn đến cao từ hàng Bồ Tát, hàng quỷ thần trong thế giới tâm linh đó, thấp hơn nữa là các vong linh, các cô hồn ngạ quỷ, dẫn đến những hương hồn của những người trong địa ngục đó, nhờ vào Phật lực và sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và của chính ngài. Ở trong cái lịch sử nói về ngài, ngài chính là một vị cổ Phật hóa thân ra để độ chúng sinh, chứ không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Cho nên là cái tâm nguyện của ngài bao la rộng lớn lắm. Vì vậy mà cái pháp hội Trung Phong mở ra là chắc chắn có ngài hiện diện, pháp thân của ngài hiện diện và gia hộ cho chúng ta. Tôi tin điều đó. Mà tôi luôn cảm nhận rằng mỗi khi tôi tổ chức pháp hội, ngài luôn luôn đứng ở trên cao, ở đằng sau chúng tôi để gia hộ cho cái việc tổ chức pháp hội này. Ngoài ra, tổ chức cái pháp hội Trung Phong tam thời niệm, tam là ba, thời là chỉ cho thời gian, chỉ trong một thời gian là bình thường á, thời gian chúng ta là chúng ta cứ nói với thời gian của chúng ta một ngày một đêm là có 24 tiếng đồng hồ đi, nhưng mà mất khoảng 10 tiếng là chúng ta dành cho ăn uống và ngủ nghỉ rồi, còn 10 tiếng là chúng ta dành cho tu tập thính pháp và ba thời tụng kinh A Di Đà. Ba thời tụng kinh A Di Đà chúng ta thấy là có gì? Có lễ Phật này, có tụng kinh này, có xưng tán này, có cúng dường này, và có sám hối nghiệp chướng khi về cuối của mỗi thời này, và có nghe khai thị 15 bài khai thị của ngài này. Và đặc biệt ấy, cái pháp này ấy, chúng ta biết rằng cái pháp Trung Phong này lợi ích của nó là không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì mười phương chư Phật trong kinh A Di Đà nói rằng ai tụng kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật khen ngợi, xưng tán và bảo hộ. Đó. Không chỉ một Đức Phật mà mười phương Đức Phật đều phóng đại quang minh, hiện ra tiếng lưỡi khen ngợi chúng ta, phóng đại quang minh để nhiếp thủ chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, thậm chí là giơ cánh tay vàng để thọ ký cho chúng ta mà chúng ta không biết được. Bao giờ chúng ta vãng sinh, chúng ta có đầy đủ thần thông, đầy đủ con mắt tuệ rồi, có thiên nhãn rồi, chúng ta mới thấy được chư Phật chư Bồ Tát ở chung quanh để hộ trì cho chúng ta khi tổ chức pháp hội hằng hà sa số. Các vị thần linh và vong linh về tham dự pháp hội với chúng ta, chúng ta có 4.000 người, nhưng ở thế giới tâm linh về gấp chúng ta hàng trăm nghìn lần. Cho nên vì sao mà chúng ta vào trong đạo tràng Trung Phong á, chúng ta thấy trang nghiêm? Vì sao chúng ta muốn ho còn không dám ho to? Vì cái uy lực của chư Phật chư Bồ Tát, chư vị thần linh hộ pháp thiền thần xung quanh chúng ta vậy. Có những người ngang bướng lắm về tham dự pháp hội một hai ngày, cái sự ngang bướng đó dần dần được giảm xuống rất nhiều. Năm 2013 chúng tôi xuống tổ chức cái pháp hội Trung Phong lần đầu tiên ở dưới cái chùa Đông Cựu ở dưới Xuân Mai á, có một anh chàng trước cửa chùa rất là nghênh ngang, không bao giờ nhà trước cửa chùa nhưng không bao giờ tin Phật. Cái hôm chúng tôi xuống tổ chức, bắt đầu ngày đầu tiên vào bày đàn các thứ, anh ấy mặc mỗi một cái quần đùi, không mặc áo may ô, cởi trần vào. Tôi nhìn thấy tôi biết là trường hợp này là trường hợp nghênh ngang bá đạo rồi, cho nên tôi không nói gì. Mấy bác đệ tử của tôi gọi lại bảo: này anh kia, sao vào chùa lại không mặc áo, mặc mỗi quần đùi thế kia. Anh ấy trừng mắt lên một cái. Thế là mấy bác nhà tôi thấy thế một cái là lùi lùi. Tôi nhìn thấy như thế tôi cười. Tôi ra tôi cười với anh, tôi bảo không sao anh ạ. Thế các bác nó không biết, anh cứ vô tư đi. Tôi ra tôi cười, tôi bảo nó: anh cứ vô tư đi. Thế anh đi xem có việc gì không, anh giúp hộ thầy, các bác anh treo cờ, treo quạt các thứ một cái. Thế nó không nói không rằng gì. Xong rồi được một tí, nó vẫn đi lang thang. Nhưng xong được một chút đó, các quý vị biết đấy, đến chiều chiều lại, tôi thấy nó mặc quần dài, mặc áo vào, và nó đi vào, nó đi treo băng rôn khẩu hiệu với các chú ở chùa. Rồi ngày hôm sau nó đi vào, ngày hôm sau bắt đầu tổ chức pháp hội, nó đi vào. Đi vào thì nó mặc quần dài với cái áo me ô. Và nó có đứng ngay cái chỗ gần ban địa tạng á, nó cứ nhìn, nó nhìn mọi người lễ thôi. Tay nó lúc thì nó cho sang đằng sau, lúc thì nó đứng nó chống sang bên sườn đấy, cứ đứng bên cạnh đấy. Một vài Phật tử á, quát nó bỏ cái chú kia đi ra ngoài. Thế nó bảo là ở chùa mà đi đuổi người thế à? Mấy cụ ấy sợ, không dám nói gì nữa. Tôi kệ, tôi không có nói năng gì, kệ nó. Và tôi dùng cái tâm quán của mình, quán là Phật Pháp nhiệm màu á, thì khiến cho cái anh chàng này trong ngày hôm nay và đến ngày mai sẽ quy phục được Phật, quy phục Tam Bảo. Khi mà mình dùng tâm mình quán như vậy, được một chút thôi, hết khóa lễ đầu tiên, khóa lễ thứ hai, thấy anh biết chắp tay, anh chàng biết chắp tay. Và sang ngày thứ hai của pháp hội, có rất nhiều những sự màu nhiệm linh ứng xảy ra, rất nhiều người chứng kiến. Và một điều linh ứng nhất đó là gì? Anh chàng đó đã cầm cái quyển trung phong ở trên tay và đọc theo mọi người. Và đến ngày thứ ba, các quý vị biết không, thầy thấy anh ấy mặc một cái áo dài của các Phật tử, cầm quyển kinh trung phong để đọc theo mọi người từ đầu đến cuối, từ thời đệ nhất đến thời đệ tam, cho đến cúng cháo hết ra về. Đấy mới là sự nhiệm màu nhất của Phật Pháp. Cảm hóa những chúng sinh cang cường khó độ nhất mà cảm hóa được. Và cho nên chúng ta thấy rằng lòng thành, thành kính đến cực độ thì sẽ chuyển hóa được tâm phàm của chúng sinh. Nhưng tất nhiên chúng sinh đó cũng phải có duyên, chứ không phải là không có duyên. Mình biết là họ có duyên với Tam Bảo rồi thì mình mới độ được họ. Ví dụ như hôm trước, ngày đầu tiên anh ấy mặc quần đùi cởi trần như vậy vào chùa, thầy bảo anh ấy mà anh ấy lại quạt lại thầy nữa thì chắc chắn là rất khó để độ. Nhưng anh không nói gì, anh ấy lẳng lặng bỏ đi. Đến chiều lại thấy mặc quần áo dài vào, treo băng rôn khẩu hiệu với nhà chùa. Đó là gì? Đó là có duyên rồi đó. Ngày hôm sau anh ấy vào, anh đứng mặc áo me ô, quần dài, anh đứng, anh không thèm lễ, anh đứng sát ban địa tạng để nhìn mình như thế nào, nhìn thêm mấy ông sư ông làm có đúng pháp không, hay là làm sao đó mình không hiểu. Nhưng bằng cái tâm chân thành của mình, ngày thứ hai anh bắt đầu đọc kinh, ngày thứ ba bắt đầu anh mặc áo dài để tụng kinh rồi. Và sau khi ra về, mấy thầy ở chùa đó báo lại rằng nhờ các thầy mà chú ấy biết đến chùa, giờ chịu khó vào chùa lắm. Nhà chùa có việc gì gọi một cái là chú ấy vào là giúp đỡ. Tốt lắm thầy ạ. Mà ngày xưa thì đi đâu nó cũng chửi, cứ đi về nhìn thấy nó bảo: xin lỗi các vị, nó bảo là gì, mấy cái con mẹ sư kia thì không ở nhà mà làm ăn, không lấy chồng hay sao, không lấy được chồng rồi trốn chúa lộn chồng hay sao phải đến chùa. Nó cứ thế thôi, làm được gì nó đâu, không làm được gì. Thế nhưng bây giờ khi hiểu rồi ấy, thì gọi cái gì vào làm cái đấy, bảo tốt lắm thầy ạ. Đó, cho nên ấy, lợi ích của trung phong tam thời niệm không thể nào mà lường tính hết được. Chúng ta có đến tham dự pháp hội mới thấy được cái lợi ích của nó. Chúng ta khởi được rất nhiều tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp nhờ tham dự pháp hội. Mà tôi tin rằng Sở dĩ vì sao mà các quý vị đến đây 3-4 ngàn người đến đây ngồi nghe thầy giảng 2-3 tiếng đồng hồ không chán, chính vì sự mầu nhiệm của Pháp hội Trung Phong vậy. Bình thường ra mà thầy mở khóa tu, bình thường mở khóa tu bình thường chỉ có khoảng 500 người thôi, hôm nọ nhiều nhất được 800 người. Mở khóa tu 3 ngày nhiều nhất 2 tháng vừa rồi được có 800 người và xuống đến 400 người, 300 người, thường trực khoảng 400 người. Nhưng Trung Phong 3 ngày thì càng ngày càng đông. Ngày thứ nhất nhà bếp báo lại là 2.200 suất cơm hết veo. Ngày thứ hai bảo là gần 3.000 suất cơm với lại 6-70 mâm cơm nữa cũng hết veo. Ngày thứ ba hôm nay chắc chắn là phải 3.500-4.000. Nhìn cái lượng người ở trên này nhìn xuống như vậy chắc chắn phải khoảng tầm đó. Mỗi ngày một đông hơn. Chứ còn mở khóa tu thì ngày đầu tiên thì đông, ngày thứ hai giảm đi một chút và ngày thứ ba giảm đi tí nữa. Nhưng pháp hội thì càng ngày càng đông. Đó là cái gì? Cái sự mầu nhiệm của pháp hội, không thể nghĩ bàn được, không thể nói hết được. Cho nên cũng xin chỉ trả lời sơ sơ vắn tắt như vậy với Phật tử đó thôi. Con bạch thầy, có một em bé bị lạc mẹ. Mẹ em bé đang nghe pháp ở trong pháp hội, xin thầy thông báo cho mẹ em bé ra cánh gà bên phải để nhận bé. Mẹ nghe pháp để quên cả con. Thôi, mẹ nào mà có em bé phải nói em bé tên là gì thì nó dễ hơn. Nhưng mà không nói thì thôi. Bà mẹ nào ở trong này đang lạc con đó thì đi ra cánh gà bên phải á để nhận lại con. Xong rồi 12 mẹ con mới vào nghe pháp sau nhá. A Di Đà Phật, tội lỗi quá. Học Phật thì quên cả người thân. Một câu hỏi nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, cho con hỏi. Mẹ con 87 tuổi, ngày xưa có quy, mới đi theo Bác Hồ 3-4 năm nay. Lúc lâm chung hoặc lúc ốm đau có được các vãi đến trợ niệm hay không? Các vãi tức là đạo tràng đến trợ niệm hay không? Ở đây Phật tử nói là mẹ đã 87 tuổi, xưa đã quy Tam Bảo nhưng mới đi theo Bác Hồ 3-4 năm nay. Phải nói rõ là đi theo đạo Bác Hồ. Chứ còn đi theo Bác Hồ là tốt nhất chứ con. Tất cả chúng ta ở đây đều đi theo Bác Hồ mà. Chúng ta ngồi được ở đây, được bình an ngồi để học Phật Pháp là có Bác Hồ đấy. Cho dù theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo vân vân, chúng ta được hòa bình như ngày hôm nay, được độc lập, được tự chủ như ngày hôm nay, điều đầu tiên là phải nói đến là công lao của Bác Hồ, của Hồ Chủ tịch. Thứ hai là công lao của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những người có công lớn nhất trong hai cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của chúng ta, hai đế quốc. Rồi rất nhiều những lãnh tụ đảng nhà nước và tất cả đồng bào dân tộc của chúng ta trong thời đó nữa, những chiến sĩ, những anh bộ đội Cụ Hồ nữa, vân vân. Ở đây nói theo đạo Bác Hồ. Chúng ta biết là cách đây khoảng độ tầm 5-7 năm về trước có một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Nó lợi dụng vào cái uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ thành lập lên một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Nhưng thực tế cái giáo lý của cái đạo này á, nó lấy mỗi thứ một tí. Tôi đã được đọc cái quyển quyển kinh của họ rồi. Nó trộm giáo lý của Phật một tí nhưng nó viết lệch đi. Lấy của Cao Đài Hòa Hảo một chút viết lệch đi. Lấy một chút tư tưởng của Hồ Chí Minh, lấy một chút là lý luận của Marx, Lenin á, và lấy một chút cái tư tưởng của Chúa, của đạo Thiên Chúa đó. Xong rồi viết thành cái kinh của họ và nói là đời lời khải thị của Bác Hồ. Chúng ta biết Bác Hồ chỉ có một cái gì? Có một tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ Bác không có thành lập thêm một cái đạo nào ngoài tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ra cả. Mà chúng ta biết là quan điểm của Bác Hồ khi Ngài còn sống, đối với Phật giáo Ngài rất trân trọng. Ở dưới phòng của tôi có một cái ảnh mà năm 1963 thì phải, Bác đi đến lễ tại chùa Quán Sứ cùng với Tổng thống Ấn Độ. Bác ngồi lễ Phật theo cái kiểu và ngồi theo cái kiểu ngày xưa chúng ta ngồi ăn cỗ, con gái nhà quê ngồi ăn cỗ, các vị biết chưa? Quê của thầy gọi là ngồi xếp mại á, ngồi mà chân hai cái gối mà không phải ngồi quỳ hẳn đâu, mà ngồi chéo xuống, chéo chéo. Đấy, Bác ngồi quỳ lễ giữa chính điện Tam Bảo chùa Quán Sứ. Đứng đằng sau Bác còn có một loạt các học trò của Bác, đàn em của Bác. Đó là cụ Đồng này, cụ Duẩn này, mấy cụ nữa. Đó. Bác với lại Tổng thống Ấn Độ quỳ lễ Phật. Đối với Phật Pháp, Bác không có niềm tin làm sao Bác quỳ trước ngôi chính điện của một ngôi Tam Bảo được. Còn đối với dân tộc, chúng ta biết là Bác đi lên thắp hương ở trên đền Hùng, thắp hương xong Bác ra ngồi ở ngoài hiên, Bác nói một câu nói rất là nổi tiếng và bất hủ, đúng không? Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Thắp hương xong Bác dạy các chiến sĩ và nhân dân, đồng bào ở chung quanh khu vực đền Hùng như vậy. Vậy mà cái đạo Bác Hồ này chúng ta biết không? Họ bác hết. Họ bảo là tất cả ban thờ tổ tiên vân vân đó đều vứt hết xuống sông, và chỉ thờ trên ban thờ chỉ có một cái miếng vải đỏ thôi, và cúng nước trong và mấy bông hoa thôi. Lúc chết cũng không chống kèn, không khóc lóc, không gì cả vân vân. Ốm đau không cần đi bệnh viện, chỉ cần đọc cái kinh của họ, uống nước đặt ở trên ban thờ, thế là khỏi bệnh thôi. Và nếu mà chết có nghĩa là về với Bác. Còn sống thì sống, mà chết thì về với Bác. Cho nên bệnh không đi bệnh viện, không thuốc thang. Chết rồi là về với Bác, cho nên bỏ hết bát hương, không gì cả. Nên chúng ta biết đó là ăn trộm giáo pháp của các tôn giáo và ăn trộm lấy uy tín của Bác Hồ lập ra một cái tôn giáo dị đoan như vậy. Cho nên cái này thì nếu mà ở đây trong này còn Phật tử nào mà còn đi theo những cái đó thì sớm về nên bỏ sớm đi. Ngay ở xóm Treo đây này, có một Phật tử ngày xưa cũng hay đi lên chùa đây, bắn đi một thời gian. Có một ông chồng bị cái bệnh ung thư, cho nên đi chữa không khỏi. Đi theo họ mách là đi xuống cái bà mà ở dưới Mỹ Đức Bà có giỏi lắm, theo đạo Bác Hồ giỏi lắm. Bà tụng kinh và cho uống nước là khỏi bệnh nữa, về khỏi được cả các bệnh ung thư vân vân. Thế bà ấy đi xuống đó, đi xuống đó thì họ bảo như vậy, bảo về thì bỏ hết bát hương, ban thờ tổ tiên, thần linh, các thứ vân vân, bỏ hết đi. Về nghe người ta là về bỏ giáo hết, bát hương ra tiên, thần linh, các thứ cây hương đem đổ hết ra ngoài sông, sông đáy. Chưa đầy một tháng sau, chồng đi viện thì vẫn chuyển hóa chất ở đó. Vợ ở nhà thì tự nhiên là bị gần như một cuộc tai biến nhẹ, nằm liệt giường liệt chiếu. Tôi xuống thăm mới nằm cứ lên cứ khư, không đứng dậy được. Thế lúc đó thì con cái, có một đứa con gái đi tu. Lúc đó đứa con nó về, nó mới khóc, nó mới bạch với thầy, chỉ bây giờ cho thầy mới cứu được nhà con. Mẹ con chắc chỉ nghe thầy thôi, con nói mẹ không nghe. Thế phải làm sao? Và mấy tháng trước mẹ con đem vứt hết bát hương, ra tiền các thứ ra rồi, và không biết là bây giờ mẹ con theo cái đạo gì ấy. Và hàng ngày chỉ có cúng hoa với lại múc nước để ban thờ xong để cho uống, bảo là mong bố con khỏi bệnh. Mà con biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ khỏi được. Nhưng con nói mẹ không nghe, chỉ có thầy mới tin, mới nói được. Thế tôi xuống tôi hỏi nguyên do, thì hóa ra lúc đó biết là theo cái đạo Bác Hồ. Và bây giờ tôi nói cho một trận, phân tích cho nói cho mà trần. Thì khi đó bà biết sợ, sợ khi đó thôi mua bát hương về bốc lại bát hương ra tiên thần linh các thứ cho, và bảo cô con gái nó đi tu rồi, bảo thôi về đấy làm lễ tụng kinh an vị bát hương trở lại để sám hối. Có bệnh thì phải đi chữa, nhưng mà chữa nó phải đúng, chứ không thể chữa theo kiểu mê tín dị đoan như thế được. Phật pháp không dạy chúng ta mê tín dị đoan, mà Bác Hồ cũng không dạy chúng ta một cái kiểu là mê tín một cách thái hóa như thế được. Bài bác hết tất cả những các tôn giáo khác, những cái truyền thống tâm linh của dân tộc mấy ngàn năm nay của Việt Nam được. Cho nên nói ra nghe ra thế rồi bốc lại bát hương thờ phụng. Và ông chồng thì chuyển hóa chất đến lần thứ ba thứ tư gì đó, thế về khỏi, bây giờ khỏi đi xe đạp ngoài đường bình thường này. Bà vợ từ nằm liệt giường liệt chiếu như vậy bây giờ cũng đi lại bình thường, lên chùa tụng kinh, lại quy Phật trở lại, lại theo Phật trở lại. Đó, cho nên ở đây mà còn ai mà còn chưa đủ niềm tin vào Phật pháp mà nay đi chỗ này mai đi chỗ nọ, nhất là theo những cái ngoại đạo như vậy, thì nên bỏ hẳn đi, nên bỏ hẳn đi. Đó. Còn ở đây vì hỏi rằng mẹ con theo như thế đấy, thì có thể lúc ốm đau và lúc sắp chết đó, có thể gọi các Phật tử đến trợ niệm được không? Được. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ cụ còn sống là phải khuyên làm sao để cho cụ á hiểu được. Mà tốt nhất á, xong cái hôm nay cái đĩa giảng này mà được ghi lại á, thì vị này lên xin lấy cái đĩa này và mở cái đoạn này cho cụ xem. Mở cái đoạn này cho cụ xem, khi còn sống thì cụ mới hiểu được từ khi còn sống. Thì lúc đó trợ niệm nó mới dễ. Bằng lúc đó lúc không thì lúc đó trợ niệm khó lắm. Đó. Có một Phật tử nữa hỏi rằng á, con xin thầy giải thích cho con và mọi người về hiện tượng trùng tang. Làm như thế nào để hết hiện tượng này ạ? Hay làm cách nào để hết hiện tượng này? Câu này cũng khó, phải nạp năng lượng một chút. Không có năng lượng là không trả lời được câu hỏi khó như thế. Chúng ta hay thường hay nghe thấy là trùng tang. Trùng tang là gì? Trùng tang có nghĩa là trong một cái dòng họ, một chi họ hay một cái bếp đó, hay thậm chí là trong một gia đình đó, có người mất bằng nhiều lý do có thể đưa đến cái sự chết chóc đó. Nhưng người đó mất mới được mấy tháng, thậm chí có khi mới được vài ngày, lại trong cái gia đình đó hoặc chi họ đó hoặc cái bếp đó lại tiếp tục có người mất tiếp theo, thì đó gọi là trùng tang. Đi xem các ông thầy ấy, người ta xem giờ, thế vì cộng tuổi này, mất vào tuổi này, mà tháng này, vào ngày này, vào giờ này, đấy người ta xem cái đó thì nó ra thì thường là có ra gì, ra nó gồm là có ra trùng tang, ra thiên di, ra nhập mộ, đó, thường xem là tuổi, tháng, ngày, giờ thì hay ra những cái trùng tang thiên di nhập mộ đó. Theo quan điểm của người xưa họ ấy tính cách đó, họ nói là nếu mà vào nhập mộ và vào thiên di thì tốt, vào trùng tang thì rất xấu, gặp có thể sẽ gặp những cái chuyện không may ở trong cuộc sống, thậm chí là sẽ có những người ở trong họ hay trong gia đình đó chết tiếp theo. Và cái trường hợp đó, cái đúng cái sai thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà thường ấy, theo cái kinh nghiệm của dân gian chúng ta từ xưa đó, những người nào mất vào cái giờ xấu á, mà họ xem vào cái giờ trùng tang á, tức cái giờ đó là cái giờ rất xấu theo cái cách tính, có công thức tính của họ trong sách hướng dẫn đó. Nếu vào cái giờ trùng tang là cái trường hợp đó là rất xấu, vào cái ngày trùng tang cũng xấu nhưng mà còn đỡ hơn, vào cái tháng trùng tang cũng xấu nhưng mà đỡ hơn nữa, vào cái năm tức là cái tuổi trùng tang á là nhẹ nhất, còn vào giờ trùng tang là rất nặng. Theo cái quan điểm á, chưa có những cái nghiên cứu khoa học nào xác chứng, nhưng mà thường là dân gian chúng ta thường rất sợ khi mà đi xem mà bảo có trùng tang. Mà quả thực là những gia đình nào mà đi xem mà bảo có trùng tang á, mà cúng bái lễ lạc mà không đến nơi đến chốn, tâm mà không thành á, thì gia đình đó gặp rất nhiều những trục trặc trong cuộc sống. Cho nên từ những cái đúc kết của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đó, cứ đi xem mà ông thầy ông bảo như thế mà chúng ta không lo được thì quả thật cũng gặp rất nhiều những cái sự trục trặc trong cuộc sống. Cho nên vì vậy chúng ta rất là lo lắng mỗi khi là có người bảo, có người chết mà đi xem vào chúng ta có thật hay không ấy, thì chúng tôi không dám khẳng định là thật có hay không thật có. Nhưng mà cái sự đúc kết của cha ông chúng ta là mấy ngàn năm nay chúng ta không thể phủ nhận được. Còn một vị vài thầy lên giảng nói rằng ấy, cái việc trùng tang là giải thích về cái việc trùng tang là phi khoa học vân vân, quả đúng như vậy. Nếu mà giải thích cái việc trùng tang theo khoa học ấy, có giải thích được không? Không giải thích được, không thể nào đem khoa học biện chứng mà giải thích cái việc trùng tang vấn đề tâm linh được. Nhưng ở đây á, chúng tôi có nghiên cứu một vài tài liệu nói về trùng tang, hay còn gọi trùng tang liên táng. Theo quan điểm của nhà Phật đó là gì? Đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc với một vài vị pháp sư nói cái vấn đề trùng tang, lấy vấn đề nhân quả để giải thích vấn đề trùng tang, đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc. Vì sao nói là cộng nghiệp? Vì chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài dùng bằng cái con mắt pháp, con mắt tuệ của Ngài, bằng thiên nhãn của Ngài, Ngài nhìn thấy rằng chúng sinh vì sao mà được sinh trong cùng một quốc độ, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao được sinh trong một, được chung sống trong một mái nhà, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao họ thành vợ chồng, đó chính là cái duyên. Vì sao thành con cái, thành người thân trong một gia đình, đó là cái duyên. Những cái duyên đó nó lại chia thành gì? Thành cái duyên tốt và duyên xấu. Hai loại duyên, tốt và xấu. Cái nhân duyên và xấu á, khi mà vào trong gia đình của chúng ta, ví dụ chúng ta sinh đứa con ra mà duyên xấu nó đến á, gọi là báo oán á, nó đến để báo oán á, thì nó đến gia đình chúng ta, nó phá hoại thanh danh, phá hoại tài sản của gia đình chúng ta, làm cho chúng ta điêu đứng, mất hết uy tín đối với họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân. Còn nó đến để báo ân đó, thì nó đến nó đem lại cho gia đình chúng ta tiền tài, của cải và tiếng thơm. Nó đến để báo ân thì như thế. Cộng nghiệp đến để báo ân thì hoàn toàn ngược lại. Cộng nghiệp đến để báo án, rồi đến để đòi nợ, rồi đến để trả nợ nữa. Thế nào là đến để đòi nợ? Đến để đòi nợ thì ví dụ nó đến với gia đình chúng ta, nó sinh ra, nuôi nó được 5-7 tuổi thì nó mắc một cái căn bệnh, mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chúng ta đưa đi viện, hết viện này đến viện nọ, chữa hết thầy thuốc này đến ông lang kia, kiệt quệ tài sản của nó, khi tài sản vừa hết á thì nó chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Khi nó đòi hết nợ làm cho chúng ta tài sản khánh kiệt rồi nó mới chết, đó gọi là đến để đòi nợ. Còn đến để trả nợ là còn trường hợp đến để trả nợ nữa. Thì trường hợp đến để trả nợ là thường thường á, nó đến với gia đình chúng ta, nuôi nấng nó, ăn học, ra trường, nó đi làm được 5-7 năm, 10 năm, khi mà cái lương nó vừa được tăng lương, vừa rất cao, vừa đem lại được tiếng thơm cho dòng tộc, cho gia đình nhà mình á, thì đùng một cái tai nạn giao thông nó chết, ốm gặp bệnh hiểm nghèo nó chết, hoặc là đột tử nó chết, vân vân đó. Vừa đem lại cái tiếng thơm, đem lại tiền tài của cải cho gia đình chúng ta ở một cái mức nào đó thì nó chết ngoéo đi, đó gọi là đến để trả nợ. Trả hết nợ một cái thì nó đi, còn đến để đòi nợ thì đòi hết thì nó cũng đi. Tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngài giảng giải qua cái Ấn Quang Văn Sao của Ngài, Ấn Quang Pháp Sư, về cái đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán đó, tôi rất là tâm đắc. Và đặc biệt khi mà tôi đọc thấy một cái tư liệu, lâu rồi tôi không nhớ tên cái vị pháp sư đó, nói giải thích về vấn đề trùng tang, đó chính là cộng nghiệp đến với gia đình chúng ta. Cho nên á, muốn giải trừ trùng tang có giải trừ được không? Vị pháp sư đó trả lời là có thể giải trừ được vấn đề trùng tang. Bằng cách nào? Theo tư tưởng của kinh Địa Tạng, cúng dường Tam Bảo, cung thỉnh chư tăng, đọc tụng kinh Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, hồi hướng cho vong linh đó được siêu thoát. Đồng thời khiến chúng ta cũng được tăng phúc, tăng duyên và vượt qua được những cái ách nạn đó. Cho nên từ năm 2012 tới đây, trước đây khi mà chúng tôi chưa học được cái pháp Trung Phong này, chưa tổ chức pháp hội Trung Phong này, các gia đình mà trùng tang đến, có những gia đình trùng tang đến, phải nhờ các sư, tôi phải nhờ các sư ở Ninh Bình, ở Nam Định, ở Hưng Yên đến để lễ cho mỗi một lần, mỗi một gia đình mà hay bị trùng tang như thế, mà nhờ các quý thầy đến lễ ít nhất phải có 5 vị đại đức và khoảng độ 5-7 sư thầy đến tụng kinh A Di Đà cho nữa, gọi là cúng dường chư tăng mà. Thỉnh các thầy đến lập đàn cúng lễ cho từ sáng đến tối, kinh phí rất tốn kém. Cách đây từ năm 2009-2010 mà một cái đàn lễ như thế, chúng tôi đã rất là giữ ý rồi. Và tôi chỉ là bảo đưa các, bảo thỉnh các quý thầy đến, thì gia đình tự đi mà lễ tạ, lễ thỉnh, lễ tạ gia đình tự đi, tôi không dính dáng đến bất cứ một đồng nào tiền kinh tế. Cơm nước cũng vậy, làm nhờ các Phật tử làm hết bao nhiêu, tự các quý vị làm việc với nhau, tôi không dính đến một đồng kinh tế của gia đình. Sắm lễ cũng thế, tôi cũng không có cầm một đồng tiền nào của gia đình nhỏ, vì tôi sợ mang tiếng. Mang tiếng là sao? Ở một cái ngôi chùa nông thôn mà cúng một đàn lễ gì mà đến 40-50 triệu, cái tiếng tăm nó kinh khủng lắm. Cho nên là tôi đặc biệt không dính dáng kinh tế. Nhưng mà các gia đình mà vẫn tha thiết muốn cúng cái đàn lễ đó, tôi thỉnh các thầy về cho các thầy từ A đến Z, từ năm 2009-2010 ít nhất chi phí cho một cái đàn lễ cúng trùng tang giải oan cắt kết, giải oan liên táng đó, thì cái đàn lễ đó từ năm đó cũng phải tiêu tốn mất 40-50 triệu. Nhưng từ năm 2012 tới đây, các dòng họ, các gia đình mà kêu trùng tang đến là tôi bảo là cứ đến đây, mỗi một ngày làm 3 mâm cơm chay. Quan trọng nhất là con cháu gia đình phải đến đây để cùng với các sư, cùng với 2-3 nghìn Phật tử là nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong 3 ngày pháp hội. Mỗi ngày chỉ mất có 3 mâm cơm chay. Mỗi mâm cơm chay nhà bếp chỉ lấy có 200 nghìn khuyến mãi củi, khuyến mãi gạo, khuyến mãi nước. Bình thường một mâm cơm chay của người ta làm, nếu mà làm đúng chắc phải đến 400-500 nghìn, ít nhất cũng phải 300 nghìn. Nhưng nhà bếp bảo thôi thầy, thầy bảo là thôi, các Phật tử họ gặp những cái sự khổ như thế họ mới đến chùa, mình phải tạo điều kiện làm sao cho các Phật tử tốt nhất để họ đến chùa. Điều quan trọng nhất là họ được học Phật, họ có niềm tin với Đức Phật, chứ không phải điều quan trọng nhất là mình cầm tiền bỏ túi. Mà mình cầm tiền bỏ túi chẳng làm gì cả. Tiền bỏ túi đối với thầy cũng chỉ để xây dựng vào công việc Phật sự cho chúng ta tu tập mà thôi. Vì thầy đã phát nguyện rằng thầy có thể nhắm mắt xuôi tay chết bất cứ lúc nào, thầy không giữ tiền cho bản thân mình bất cứ lúc nào. Cho nên mọi công việc Phật sự làm hết ngày này qua tháng khác. Vậy giữ tiền để làm gì? Lấy một vài đồng tiền của nhà họ khi mà họ đang gặp những cái sự đau khổ, sự lo lắng đó, họ đã kiệt quệ về kinh tế rồi mà mình lại còn nhắm mắt ra mũi mà bảo họ phải mang bao nhiêu tiền đến, bao nhiêu tiền đến mới làm. Đó là cái điều có thể nói là gì? Là mất lương tâm ở trong cửa Phật nếu mà ai mà làm như thế. Vì vậy mà thầy chỉ đạo cho các Phật tử làm thế nào đó để cho các Phật tử họ ít tốn kém nhất, nhưng mà cái hiệu quả họ vẫn đạt được. Đó là họ không còn lo sợ nữa. Đó là vấn đề trùng tang ở trong gia đình họ, dòng họ của họ được giải quyết một cách là tốt đẹp, nhờ vào cái sự gia hộ của Tam Bảo. Và từ năm 2012 đến đây, pháp hội nào cũng có ít nhất và khoảng độ 15-20 gia đình có pháp hội, phải đến 60-70 gia đình đến nói là đi xem họ bảo trùng tang. Họ bảo phải lập đàn để cúng, nhưng mà họ quát là 100 triệu, có chỗ họ quát là 150 triệu. Bạch thầy, chúng con không thể có tiền như thế, có phải bán đất bán nhà mới có thể có số tiền đó để cúng. Nhưng mà cúng xong rồi thì ở vào đâu? Mà cúng rồi thì không biết là có giải quyết được không. Nếu mà giải quyết được có thể cũng sẵn sàng bán nhà. Nhưng mà không, các thầy đều không khẳng định là giải quyết được không, cho nên chúng con không dám bán nhà để cúng. Thế tôi bảo được rồi, không phải lo. Đến đây thì ăn mày Phật Tổ, tất cả nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát cũng như đại chúng tăng ni và Phật tử tham dự pháp hội sẽ cùng nhau lo cho. Nhưng điều quan trọng là gia đình phải nhất tâm, già trẻ gái trai đều phải đến đây, trừ những người bệnh tật không đi được, phải một lòng đến đây 3 ngày, đến từ sáng sớm, tối xong khóa lễ mới được về, hoặc là ở xa thì ngủ cả lại đây. Ăn uống nhà chùa cũng chiêu đãi miễn phí, mặc dù ngủ dưới đất cũng miễn chiêu đãi. Ngủ dưới đất cũng chiêu đãi miễn phí. Và từ năm 2012 đến giờ, các gia đình đến mà đi xem bảo trùng tăng trùng phục đến cho đến nay về đều hoan hỷ hết, đều tốt đẹp hết. Còn cái chuyện mà trong gia đình có người già mà chết, bệnh mà chết, già bệnh chết thì cái đó là cái chết gì? Chết do già bệnh thì cái chuyện đó là bình thường. Còn nó trẻ mà chết một cách đột tử, nó đang khỏe mạnh, nó lăn quay cu đơ cho nó chết, hay là tai nạn giao thông vân vân, mọi cái chết một cách đột tử như vậy là từ năm 2012. Những cái gia đình mà đến mà bảo đi xem đến trùng tăng trùng phục, đến làm lễ theo được khoảng 3 pháp hội rồi thì đều êm đẹp cả. Đó. Trừ người già 80-90 tuổi rồi mà đến tuổi quy tiên rồi thì không nói làm gì, cái đó là chuyện bình thường. Đó, cho nên vị này bảo hỏi về trùng tang có hay không, giải thích như thế nào thì tôi cũng không dám nói là có hay không, tôi chỉ đưa ra một vài cái thông tin như vậy, tự các quý vị sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi sẽ nói có thì là tôi vọng ngữ, mà tôi nói không á là tôi cũng vọng ngữ. Đấy, ra xin chuyển sang câu hỏi khác. Nhiều lắm các quý vị ạ, nhiều câu hỏi lắm. Chỉ còn có 20 phút nữa thôi. Bạch thầy, con có người bạn đi theo đạo Bác Hồ. Ồ thầy, cái này thì đọc lên thôi chứ chắc chứ. Trước ban thờ có treo ảnh Bác, thờ đồ chay, hoa quả. Bạch thầy cho con hỏi có đạo Bác Hồ không? Lúc nãy thầy nói rồi, treo ảnh Bác Hồ thì được, không sao. Đảng nhà nước chúng ta là khuyên là gì, nhớ công ơn Bác, là mỗi nhà nhà đều có thể treo ảnh Bác Hồ, càng tốt. Nhưng mà đạo Bác Hồ mà theo thì chắc chắn là sai đường. Treo ảnh Bác Hồ để nhớ tới cái ân đức của Bác, nhờ có Bác mà đất nước chúng ta mới được giải phóng, mới được hòa bình như bây giờ, cho nên treo ảnh Bác rất tốt, noi cái gương, tấm gương đạo đức của Bác để mà hành xử trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ trở một con người rất tốt ở trong đất nước này. Nhưng mà theo đạo Bác Hồ thì là sai rồi, vì Bác không có thành lập một cái đạo nào ngoài Đảng Cộng sản, là lo cho đất nước, lo cho dân tộc cả. Đó, chúng ta nhớ điều đó. Có một Phật tử hỏi là con nỗ lực cố gắng học tập rèn luyện rồi kết quả không bằng những người bỏ tiền ra mua. Họ nhận được những điều con đáng nhẽ ra có được. Cầm tấm bằng đại học, nỗ lực 4 năm, rồi con không bằng những người có tiền bỏ ra mua nó. Con hay giúp đỡ người khác tận tâm và chân thành, thì con luôn nhận lại một sự nghi ngờ, hay ngay lập tức họ sẽ đá con một cái, bất kể là bạn bè hay người lạ. Lúc tối con cũng hỏi Bồ Tát nhưng người không trả lời con. Người không nói gì cả. Chưa hết, thầy đang đọc đã. Con cũng xin hỏi và xin Bồ Tát cho con chịu những tổn thương mà con vô tình gây ra cho ai đó. Như thế có được không hả thầy? Đây chắc chắn là một bạn sinh viên mới ra trường. Câu hỏi cũng hơi khó, xin lỗi các Phật tử cũng nạp năng lượng một chút. Chúng ta biết rằng sống ở trên đời có nhiều sự bất công. Bất cứ một quốc gia nào đều có sự bất công. Ở thế giới Sa Bà này, vì sao gọi là thế giới Sa Bà các vị biết không? Nhà Phật á, Đức Phật nói thế giới Sa Bà. Vì sao gọi là Sa Bà? Từ Sa Bà là nguyên âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhẫn. Sa Bà dịch sang tiếng Trung Quốc là kham nhẫn. Dịch sang tiếng Việt, nghĩa của tiếng Việt trong kham có nghĩa là gì? Là kham khổ. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Ở thế giới này chúng ta phải chịu đựng được những kham khổ, phải nhẫn nại được những cái sự khổ đau đó thì chúng ta mới thấy an lạc, mới được an lạc. Cho nên là chúng ta bảo và đi đòi cái sự công bằng tuyệt đối ở thế giới Sa Bà của chúng ta là không có. Vì sao tôi bảo không có? Đến thành Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, chúng ta biết là một hôm Đức Phật đang giảng pháp, thành Phật rồi, lậu tận rồi, nghiệp hết rồi, công đức trí tuệ viên mãn rồi, nhưng mà hôm ngài đang giảng pháp, một cô con gái tuổi 18 đôi mươi, con của một ông bà La Môn, nó đồn cái rẻ đầy bụng chửa, đầy cái bụng nó lên, nó đi từ ngoài cửa, nó chỉ vào, nó bảo: "Này ông Sa Môn Gautama kia, Sa Môn Cù Đàm kia", chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó. "Mấy tháng trước tôi đến nghe ông giảng đạo, ông lời hay tiếng ngọt với tôi, và tôi đã chót dại với ông." "Và bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đối với gì? Cái thai ở trong bụng tôi này." Đó. Đức Thế Tôn không nói không rằng, đại chúng nghe pháp lúc đó cũng mấy ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta này. Trong đó có 1250 đệ tử thường theo ngài đã chứng đắc thánh quả thì yên lặng không nói, không rằng. Còn các vị mới đến tu một vài lần, mới đến nghe Phật thuyết pháp lần đầu á, thì lặng lặng đứng dậy bỏ về gần hết. Và thấy mọi người đứng dậy bỏ về rồi, cô gái đó càng được nước, càng nhảy tung tăng, và Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài dừng buổi pháp thoại lại, không nói gì, ngài ngồi nhập thiền và quán niệm hơi thở, theo dõi hơi thở, mở lòng từ bi ra với cô gái, mong rằng cô gái đó sẽ nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà cô gái đó không dừng lại ở đó. Thấy mọi người ra về, cô đó lại càng nghĩ rằng cái mục đích của mình sắp sửa thành công rồi. Vì sao? Vì ông bố của cô gái chính là một vị Bà La Môn ở trong cái khu vực đó. Trước đây có rất đông đệ tử, nhưng khi Đức Phật đến đó thuyết pháp lập đạo tràng, các đệ tử của ông đó theo Phật, người thì xuất gia, người thì ở tại gia theo Phật gần hết rồi. Và bố của cô ta rất phiền não. Thấy bố phiền não, cô ta hỏi thì nghe bố cô kể, thì cô mới bạch nói với bố rằng: "Vậy bố cứ để chuyện này con sẽ lo." Và bàn một cái mưu là gì? Hàng ngày cô ấy tới giả vờ tới nghe Phật thuyết pháp, đi thật sớm về thật muộn, đi sớm đến để quét sân tinh xá và giải tọa cụ cúng dường các sư, chiều về mọi người về hết, cô ấy nán lại sau, cô ấy dọn tọa cụ cho chư tăng, rồi quét sân chùa và lủi thủi, cứ lủi thủi làm ra vẻ như một cái gì rất huyền bí và gần gũi. Và thường cô ấy tới quét cái sân ở trước thất Đức Phật đang tu á. Bắn đi khoảng độ 1-2 tháng sau, cô không tới nghe pháp nữa. Áng chừng khoảng độ tầm 4-5 tháng, cô độn cái bụng của cô to lên khoảng người mang thai 4-5 tháng đó. Cô đến, cô nói với Đức Phật như vậy. Và chúng ta biết những người mới đến chùa lúc đó, mới đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp đó, lặng lặng bỏ ra về. Chỉ các hàng đệ tử chứng đắc thánh quả thì ngồi an lành Tĩnh lặng như vậy, nhắm mắt quán niệm hơi thở theo Đức Phật, quán niệm từ bi theo Đức Phật. Đức Phật càng không nói gì, cô ta thấy mọi người càng đứng dậy ra về. Mọi người mới đến chùa lần đầu á, nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu nghĩ rằng á, ông này quả thật là một vị đại lừa đảo, một cái vị ngoại đạo đại lừa đảo. Ông xưng là vô thượng chính đẳng chính giác, xưng là Phật là Thế Tôn vân vân này nọ, đạo hạnh viên mãn. Không ngờ đứng đằng sau ông còn gì, ông còn tư tình và quan hệ bất chính với một cô gái 18 đôi mươi như vậy, lừa đảo nhà người ta, con cái người ta làm con thì người ta có thai rồi, bây giờ thì còn không dám nhận. Một thằng con trai như thế làm sao có đủ tư cách ở trên đời mà còn xưng là Phật nữa. Cho nên một số các Phật tử đó khá đông đã đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn không nói không rằng. Rồi cô ta thấy là sắp đạt được cái mục đích của mình rồi. Rất đông người ra về, quá 2/3 số người đứng dậy ra về rồi. Cô ta càng đứng lên, cô ta nói to hơn và đi sát lên Đức Phật hơn. Rồi cô ta cứ tiếp tục là cô ta chửi mắng. Bây giờ trong kinh Nikaya, tức là kinh A Hàm á, kể về câu chuyện nó nói rằng bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trên cung trời Đao Lợi, tự nhiên hôm đó thấy là nóng lòng nóng ruột, ngồi ở trên tòa ngồi của mình nhưng là thấy như là ngồi trên là đống lửa ấy. Cho nên á, ngài mới dùng cái thiên nhãn của mình nhìn xem là mình có lỗi lầm gì không, tại nhiên tại sao như thế. Rồi ngài không thấy mình có lỗi gì, ngài nhìn xuống trái đất này, thế giới chúng ta này, thấy là cô gái đang xỉ và chửi mắng Đức Phật như thế. Cho nên ông liền lập tức dùng thần lực là đi xuống nhân gian này, ông hóa thành một cái con chuột. Ông từ từ ông leo lên đằng sau và ông chui vào, ông cắn đứt cái dây á, cắn đứt cái dây buộc vải ở bên trong á. Thế là cái dây buộc vải đứt thì cái đống vải nó rơi toạt xuống, mọi người mới ồ lên một tiếng. Lúc đó chúng ta thấy Đức Phật cũng vẫn không nói gì. Tuy Đức Phật không nói gì nhưng mà đạo hạnh của ngài á được mọi người đồn càng ngày càng đồn ra, và đạo hạnh của Đức Phật càng ngày càng được nhiều người biết tới. Đó, chúng ta thấy ở thế giới này tu hành thành Phật rồi mà vẫn còn bị oan mà. Còn đây có một bạn này, bạn nói là học 4 năm học, sinh viên ở trong nhà trường, học rất tốt, rất giỏi. Nhưng mà cái bằng thì không được là xuất sắc, đứng đầu. Các bạn cùng học kém hơn nhưng mà nó có tiền, con nhà giàu nó bỏ tiền ra mua, nó xuất sắc, đứng đầu. Và bạn này thấy như vậy nản, và nói nghĩ là cuộc xã hội như vậy sống không công bằng. Con đừng có nản, ở đây thầy khuyên con đừng có nản. Cái điều quan trọng mà con được đó là gì? Đó là cái kiến thức 4 năm học của con thực sự đã ở trong đầu óc của con. Và cái kiến thức đó nó sẽ đi theo cho con chọn cuộc đời này. Kiến thức đó con biết vận dụng và biết phấn đấu, rồi con sẽ làm nên tất cả. Còn cái bằng mà họ mua bỏ tiền của bố mẹ ra cho để mua kia, nó chỉ là tờ giấy có đóng con dấu bất chính vào đó mà thôi. Và có thể họ xin được công việc tốt đẹp hơn nhờ cái bằng xuất sắc đó, nhưng mà vào đó họ không làm được thì sớm muộn họ cũng bị sa thải mà thôi. Hoặc khi mà bố mẹ của họ về hưu rồi, không còn chỗ dựa nữa, họ không có kiến thức thật, thì họ cũng sẽ bị tụt hậu mà thôi. Còn con, bằng cái kiến thức thực tế mà con học được, bằng cái sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của con càng làm con càng đi lên, lên bằng chính bàn tay khối óc và trí tuệ của mình, đó mới là vốn quý. Có được không? Đó còn 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 tối hôm qua con hỏi Bồ Tát, vì sao Bồ Tát không trả lời, vì sao Bồ Tát lặng im? Vì Bồ Tát bảo là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho con. Tối hôm qua Bồ Tát đã phó chúc là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho Bồ Tát. Và đúng bây giờ Bồ Tát phó chúc cho thầy bảo nay con phải trả lời cho một bạn sinh viên này, không có bạn mất niềm tin với Tam Bảo đấy. Cho nên nó thầy rất nhiều câu hỏi đây, thầy bốc trúng câu hỏi của con và trả lời cho con rồi đấy. Và con nên suy nghĩ rằng nhân quả, Đức Phật thuyết về giáo lý nhân quả là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hãy đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, con hãy đọc về quy luật vận hành của nhân quả, con sẽ thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà đời này những người làm thiện mà vẫn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống. Đó chính là cái nhân đời trước họ gieo, đời này quả thiện nó chưa đến vậy. Nhưng đừng có buồn là cái nhân thiện hôm nay chúng ta trồng, chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ được hưởng quả. Giống như người nông dân vậy, họ hôm nay họ trồng xuống cái mảnh đất của họ là những cái hạt giống, như là hạt giống của cây mít chẳng hạn, cây xoài chẳng hạn, thế nó phải 5-10 năm sau mới cho họ quả. Khác với người trồng xuống cái thửa ruộng, cái miếng đất của họ là cây chuối, thì chỉ vài tháng sau là cho họ, họ buồng và quả thôi. Nhưng hiệu quả kinh tế của họ chắc chắn sau này sẽ không bằng cây xoài và cây mít được, hoặc những cái cây có giá trị nhưng mà nó lâu năm nó mới cho thu nhập được. Đó, cho nên đừng có buồn, đừng có vội vàng, và hãy giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, giữ vững niềm tin vào những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta. Hãy giữ vững niềm tin rằng mình phấn đấu, mình có trí tuệ, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được đền đáp. Không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ được đền đáp. Nhưng đừng có thất vọng. Thất vọng là chúng ta bị thua đó. Đừng có thất vọng đó. Còn một bạn nữa hỏi rằng bạch thầy, thầy có thể cho con hỏi một vài điều không ạ? Con biết đến Phật Pháp từ rất sớm, có tìm hiểu và tin vào một tín ngưỡng 2000 năm và được coi là quốc đạo qua nhiều đời phong kiến, cho nên con tin vào luật nhân quả trong đạo Phật. Con tin rằng gieo nhân nào gặt quả đấy, mình đối xử với người thế nào người sẽ đối xử lại với mình như vậy. Con làm gì con sẽ nhận cái đó. Con 20 tuổi chưa lớn nhưng con nghĩ mình đủ chín chắn, nhưng con lại nhận ra luật nhân quả đôi khi ngược lại. Nguyên nhân là do đâu hả thầy? Luật nhân quả không bao giờ ngược lại con ạ. Quy luật nhân quả vận hành theo đúng trình tự của nó. Trong luật nhân quả nhà Phật, Đức Phật nói là chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là người gieo đậu thì sẽ được thu hoạch là quả đậu, người trồng dưa thì sẽ được thu hoạch là quả dưa, và người rắc cỏ thì sẽ được kết quả là đám cỏ. Không bao giờ có quy, có vận hành ngược lại. Nhưng thầy nói đó, nhân quả các con phải đọc, phải hiểu nhân quả là ba đời. Nhân quả ba đời, cái này mà giảng thì nó rất sâu, rất lâu, thời gian không có đâu. Cho nên ở đây bé con này tuổi mới có 20, đang là sinh viên, con nên đi đọc lại và tìm hiểu thêm về giáo lý nói về nhân quả. Nói thêm, hoặc là nếu mà đọc mà chưa hiểu á, thì khóa tu sinh viên sang năm á, đi lên gặp thầy, thầy sẽ giải thích cho nghe riêng sau. Không có bây giờ thì giải thích cái này nó rất lâu, rất sâu, lấy ví dụ rất nhiều có thể mới hiểu được. Nhưng thời gian chỉ còn có 5 phút. Có nạp năng lượng thì cũng không kịp để mà trả lời. Chắc lại một bạn sinh viên nữa lại hỏi tiếp như thế này. Con thấy Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Huyền Chân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa. Nhưng, đây là chắc là câu hỏi tiếp vào đây, viết tiếp. Con thấy Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Huyền Chân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa, những người đó khi cầu xin Bồ Tát, người đều chỉ đường cho họ. Con phải làm sao để cũng được như vậy ạ? Có phải con chưa đủ tốt không thầy? Con nghĩ thế cho nên hôm qua con không dám quy y. khi nào thì con được quy y thành Phật tử hả thầy? Con cảm ơn thầy. Chắc đây là bạn sinh viên 20 tuổi nữa thôi. Biết là mình đủ phúc mà hôm qua lại không quy y, thế mới đau chứ gì. Bỏ lỡ một cái cơ hội rồi. Biết rằng mình chưa đủ phúc thì đúng ra hôm qua con phải quy y Tam Bảo. Vì người quy y Tam Bảo á thì công đức vô lượng. Con phải biết rằng á, nếu mà muốn được như Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu và Huyền Trân Công Chúa, Ngọc Bình Công Chúa đó, các vị đó đã từng phải gieo rất nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên với Tam Bảo ở đời trước kiếp trước và với các bậc hiền thánh ở đời trước kiếp trước. Cho nên bây giờ kiếp này thì các vị đó mới được cái quả báo tốt, là cầu gì được đấy, cầu Bồ Tát được, Bồ Tát mách bảo cho. Hôm nay thầy tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà thầy khuyên con là gì? Cái lời hỏi của con đấy, thầy khuyên con là gì? Khóa tu lần sau con cố gắng quy Tam Bảo, học Phật Pháp một cách thành kính, cẩn mật, thì chắc chắn rằng tuy là con có thể không được như là Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu hoặc là Huyền Trân Công Chúa, nhưng mà cuộc đời này con sẽ thấy tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thậm chí là con sẽ đầy đủ cả về của cải vật chất trong cuộc sống này về sau. Và con nên quy Tam Bảo và sống là một Phật tử cho tốt, chắc chắn là quả báo tốt cũng sẽ đến với con. Có một Phật tử hỏi là: đạo bạch thầy, tổ đạo tràng Yên Thủy chúng con xin hỏi thầy, chùa chúng con hiện đang thờ Phật Chuẩn Đề, thờ hai ông Mãng Xà. Chúng con xin hỏi thầy, thờ như thế có đúng không? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy, chúng con đã đi quy y ở chùa nhà, chúng con đã có áo lục thù, khi chúng con chết chúng con có được mặc theo người không? Nếu không mặc được thì cái áo đấy phải xử lý như thế nào? Đó. Không, câu hỏi đây là cũng rất là ý nghĩa với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nông thôn đó. Ý thứ nhất, thầy xin trả lời nói là: điện thờ Phật có thờ Mãng Xà ở trong điện không? Không. Thờ như vậy là thờ sai. Thờ Mãng Xà thường là thờ theo bên tứ phủ. Còn thờ Phật không có thờ hai con rắn, là treo con rắn xanh, con rắn trắng là treo ở trên, là trong ngóc đầu xuống như vậy, nhìn ghê ghê cả người ra. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy rắn bình thường ai cũng sợ mà. Tại sao trong ban thờ Phật lại đi thờ hai con rắn bằng nộm ra vào đấy làm gì? Như vậy là thờ sai. Về nên khuyên dân làng và các Phật tử nên bỏ đi. Thờ Phật nó là trang nghiêm và toát lên cái vẻ từ bi cứu độ chúng sinh của một điện thờ Phật, chứ đừng có thờ như thế loang loang lổ lổ. Phật chả ra Phật, thánh chả ra thánh, thờ như vậy sẽ không tốt cho vấn đề tâm linh đâu. Ý thứ hai, vị hỏi rằng á, đã quy ở chùa nhà và có mua áo lục thù hải hội. Ngày xưa đi quy, nhất là các chùa nông thôn, thì chùa nào quy Tam Bảo họ cũng là phát cho cái bộ áo lục thù, hoặc là bảo mua cái bộ áo lục thù để sau khi mặc vào á, lục thù tức là sáu thù, áo rất là mỏng, rất là nhẹ. Vì sao gọi là áo lục thù? Trong kinh A Hàm nó có giải thích rằng á, chư thiên ở quái trời Đao Lợi, áo của họ, người của họ to á, to cao gấp 100.000 lần con người ở thế giới chúng ta này. Chiếc áo của họ dày và đẹp, nhưng mà lại nhẹ có sáu thù thôi. Cho nên sau này những người đọc thấy cái bài kinh đó và nghĩ là gì? Nói là các Phật tử thôi, sau khi chết làm một cái bộ áo như thế, gọi là áo lục thù, đặt tên cho áo lục thù hải hội, mặc vào một cái để không bị đọa vào trong ba đường ác, để áo đó nhẹ cho nên để bay về với Phật cho nó dễ, bay lên các quái trời cho nó nhanh tới, để không bị chìm xuống, không bị nặng nó chìm xuống. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ sai. Giáo hóa chúng sinh phương tiện như vậy là phương tiện dở hơi. không đúng với chính pháp của Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức trưởng lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, cũng như là cố Hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành đó, giảng cho chúng tôi nói rằng á, mặc áo lục thù hoài hội không chỉ giải thoát, không chỉ lên được với Phật, với quái trời, mà còn đọa nhanh hơn và sâu hơn nữa. Vì sao? Vì trong cái áo lục trù hoài hội đó có in hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, có in thần chú của Phật, của Bồ Tát trong đó. Chúng ta biết rằng á, bình thường khi còn sống như thế này, các vị cứ mặc thử đi ra chợ xem, ai cũng bảo các vị là con điên hết. Thật mà. Ai cũng bảo chúng ta thần kinh mới mặc cái áo đó. Áo chả ra áo, người chả ra người, ma chả ra ma. Ai dám chơi với chúng ta nào? Mà thậm chí họ nhìn thấy chúng ta mặc ra ra ngoài chợ một cái, có khi họ thương, họ nghĩ là chúng ta điên, họ cho chúng ta một vài đồng tiền lẻ, họ vứt cho chúng ta, họ không dám gần nữa. Thế huống gì là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên dám gần chúng ta, đúng không? Cái đấy là một phần. Một phần nữa là chúng ta biết sau khi chúng ta chết đi, chúng ta bình thường là gì? Trong uy nghi của nhà Phật, Đức Phật có dạy, chư tổ có dạy chúng tôi á, kinh sách pháp bảo của Phật á, rách gì mà còn sửa được thì phải sửa, mà không sửa được á thì phải cung cung kính kính xây tháp để thờ, hoặc là tụng Bát Nhã để hóa đi, chứ không được bỏ tạ lang mỗi nơi một tí, mỗi chỗ một tẹo. Trong cái áo lục thù hoài hội á, chúng ta biết là có hình tượng, hình ảnh của Đức Phật in ở trong đó, và có gì, có thần chú của Phật ở trong vậy, trong đấy. Bình thường khi chúng ta còn sống á, 3 ngày không tắm, mùi thơm trên đàn nó bay ra là mọi người người không chịu được, đúng không? Mùi trên đàn gì mọi người không chịu được. 10 ngày không tắm thì khỏi phải chê nữa. Mà chết rồi khoảng độ tầm 3 ngày 3 đêm á, bụng nó trương lên, cửu khiếu bắt đầu chảy nước ra, cái mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu chảy ra. Khoảng độ 1 tuần sau, xanh chướng ứng phình lên, rồi khi mà cái bụng chúng ta mà nó vỡ ra nữa, nó bẩn, cái nước bẩn ở trong cơ thể chúng ta chảy ra, nó còn hôi thối nồng nặc vô cùng, nó chảy hết vào cái thần chú và cái hình ảnh của Đức Phật ở trên áo lục thù hoài hội đó. Các quý vị xem có phúc hay là mất phúc đấy? Tôi chỉ giải thích một cái đơn giản như vậy thôi. Mất phúc hay có phúc? Chắc chắn là mất phúc. Bình thường khi còn sống là một Phật tử, chúng ta nhìn thấy tôn tượng di ảnh của Phật, chúng ta cung cung kính kính, đúng không? Có ai chúng ta là một Phật tử mà dám đạp lên ảnh, hình ảnh của Đức Phật không? Có ai dám trải cái hình ảnh của Đức Phật để nằm để ngủ lên trên không? Không. Vậy mà khi chết tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đấy là do vô minh, đó là do không biết tới Phật pháp một cách chân chính. Ông sư nào, thầy sư nào mà dạy các Phật tử của mình làm điều đó? Ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngày chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà ngài nói rằng thì đó là cái vị sư vô minh nhất ở trên đời. Đó, ngày xưa ngài dạy chúng tôi, ngài kịch liệt, ngài nói sau này các thầy á, ra trường đi làm chủ trì á, các thầy muốn tránh được 3 đường ác đạo, đừng bao giờ khuyên các Phật tử mặc áo lục thù hoài hội cho vào trong quan tài. Vì làm như vậy chính là các thầy hủy hoại Phật pháp, làm như vậy chính là các thầy đẩy các Phật tử vào 3 đường ác đạo nhanh hơn, rồi các thầy cũng sẽ vào trong 3 đường ác đạo như họ không khác. Đấy là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngài cực lực phản đối và nhắn nhủ chúng tôi từ ngày đó. Cho nên á, bây giờ các Phật tử tóm lại là đừng có mặc áo lục thù hoài hội sau khi chết. Vậy bây giờ Phật tử hỏi, vậy bây giờ phải làm cách nào? Đơn giản thôi. Nếu mà có chùa thì mang ra chùa tụng một biến kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng vân vân, để lên trên ban thờ, xong rồi tụng xong các vị khấn nguyện trước Tam Bảo là do ngày xưa chúng con không biết, cho nên là chọn mua về. Thì nay chúng con biết rồi, sám hối Phật Tổ là cho chúng con là xin được gì? Xin được hóa cái bộ quần áo lục thù hoài hội này đi, không có để sau này không có con cháu nó mặc vào, người thân nó mặc cho chúng con thì tội chết. Cho nên khi hóa thì các vị khi ra hóa thì nên tụng Bát Nhã để hóa, hóa xong hồi hướng Tam Tự Quy, thế là xong, ngon lành cành đào ha. Có Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, người chết trong vòng 49 ngày trong thân trung ấm sẽ đi đầu thai theo nghiệp, ví dụ đầu thai thành súc sinh nhưng vẫn cúng để mời về và người nhà vẫn nhìn thấy được. Cái trường hợp này rất tế nhị và rất sâu sắc. Thành súc sinh rồi nhưng mà vẫn về được, người nhà cúng vẫn có thể về báo được, có không? Hòa Thượng Tịnh Không nói là có. Vì sao ạ? Vì gọi là cái thần thức của họ nó quá mạnh, cho nên á, mặc dù thân trung ấm đã đi đầu thai rồi nhưng nó vẫn ở gần đó, cho nên á, có thể đêm đêm vẫn báo mộng được về. Đó là gì? Do cái thần thức, mình gọi là cái thần thức, gọi là cái nghiệp đó, cái thần thức nó quá mạnh. Nó giống như là gì? Nó giống như là một cái lò lửa ấy. Các quý vị biết giống một cái lò lửa. Mình đốt cái lò lửa, mình đốt một cái lò lửa to trong một căn nhà. Nó cháy quá to. Nó cháy quá to. Nhưng khi mình dập tắt lò lửa hoặc mình bê lò lửa đi ra ngoài rồi, những cái vật xung quanh vẫn còn ấm, có đúng không? Vẫn còn ấm, chứ chưa thể bê lò lửa ra một cái là vật xung quanh lạnh hết ngay được. Thân trung ấm mà ra đi đầu thai rồi. Ở đây đặc biệt nói là có những trường hợp nói là đầu thai vào đường súc sinh rồi. Nếu vào đường ngạ quỷ về còn có thể dễ, vào địa ngục về thì khó hơn. Vào súc sinh tức là vào một con vật rồi, nhưng tại sao thần thức vẫn về báo mộng được? Đó chính là cái tiềm thức quá mạnh, nó báo lại vậy. Cho nên cái trường hợp đó cũng không có gì lạ. Không có gì lạ. Cái này các quý vị về đọc cái quyển là cái quyển sách gì lâu lâu rồi tôi không nhớ, mà ngày xưa tôi từ khi còn là học sinh cơ, tôi đọc nói về cái chuyện sống chết đó. Sống bình an, chết đi về đâu hay cái gì đó, cái quyển đó lâu lâu tôi không nhớ cái nhan đề, nhưng cái bàn rất sâu về cái vấn đề đó. Các quý vị về tìm đọc, về nghiên cứu đọc một chút. Có Phật tử nói rằng á, con nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng rồi, nhưng chồng con uống rượu rồi, khi con niệm Phật chồng con chửi con và chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Vậy con xin phép hỏi thầy để cho con biết, trước kia con niệm Phật đọc kinh được, nhưng bây giờ khi niệm Phật đọc kinh hay ngủ gật, và như ai bịt lấy họng. Con Phật tử Trần Vinh. Phật tử nói rằng đây nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà chồng cứ uống rượu vào là chồng lại chửi, thậm chí chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng nữa. Đây là nghiệp chướng của vị đấy, cộng nghiệp đấy. Thôi cố gắng mà sám hối, phóng sinh, rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho vị Bồ Tát ở bên cạnh mình đấy. Đấy là Bồ Tát đấy. Chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Quay oan gia trái chủ như là Bồ Tát thì chúng ta mới tu được thành tựu. Họ chửi ta, ta đừng có thoái tâm. Họ mắng ta, ta đừng có bỏ đạo. Họ không cho ta tụng kinh to, tội gì? Ta niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Niệm bằng cách gì ạ? Gọi là kim cang trì. Chỉ niệm Phật máy ở trên môi thôi. Cứ bốn câu A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, chúng ta niệm cứ A-mi-đà Phật nhẹ nhàng như thế, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, bốn câu A-mi-đà Phật như vậy, hoặc sáu câu Nam-mô A-mi-đà Phật như vậy chẳng hạn. Duyên không đủ để cho chúng ta lập đàn tràng tụng kinh gõ mõ to tiếng. Chúng ta có cách tu là kim cang trì niệm Phật. Công đức so với tụng kinh to tiếng không có gì khác biệt cả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là tất cả những vị chửi mắng ta, ta coi họ như là Bồ Tát, là đối tượng để thúc liễm thân tâm tiến tu đạo nghiệp cho ta, thì ta sẽ chắc chắn sẽ trở thành một vị Bồ Tát trong nay mai thôi. cho nên không phải lo cái điều đó. Ông càng chửi ta càng niệm Phật nhiều hơn, ông càng cấm ta càng kim cang trì mạnh hơn, ta càng phát nguyện sớm nhìn thấy là gì, thế giới này là khổ, khổ thật sự, khổ ngay trong cuộc sống gia đình chúng ta, khổ ngay trong bản thân của chúng ta. Mà muốn thoát khổ, mà cái con đường muốn thoát khổ duy nhất trong thời mạt pháp này, nhanh nhất và duy nhất, đó là niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và chúc Phật tử sớm đạt được cái tâm nguyện của mình, nhưng đừng có sợ chết. Đừng có sợ chết. Con bạch thầy, cùng các bạn đồng tu cho con hỏi, tại sao bước vào buổi lễ, bắt đầu làm lễ, con cầm lấy quyển sách kinh đọc là con buồn ngủ? Con nghĩ là bị chướng trở ngại hay sao? Thầy giảng cho rõ cho con biết. Trùng với cái ý thứ hai của Phật tử lúc nãy, nói là mỗi khi bình thường ra không sao, nhưng cầm quyển kinh lên buồn ngủ, cái này có không? Có. Đặc biệt là ở trong nhà chùa, những người xuất gia đệ tử của tôi rất nhiều. Mới vào chùa được một vài tuần, mà cái một vài tháng, mà cái mà nó cứ ngủ la liệt ra với nhau. Thậm chí là cụ Vạn Niên, cụ bảo tôi cho một chú ra hầu cụ Vạn Niên, nó lên quét cái nhà thất ở trên tầng 2 ấy. Lên khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy nó xuống. Thế cụ nhìn camera, cụ nhìn thấy là gì, nó nằm trong cái ngọc, nó ngồi, nó ngủ ngồi trong cái xó tường ấy. Thế cụ đi lên, cụ hỏi: thế làm gì mày, làm gì đấy? Bảo: bạch thầy, con đang niệm Phật ạ. Đấy. Thế ngủ khò khò ra 2 tiếng đồng hồ mà cụ lên hỏi bảo: mày cụ con đang niệm Phật. À, nó thèm ngủ lắm. Khi mới bắt đầu tu Phật á, cái nghiệp chướng nó đến, cái nghiệp từ vô thủy của chúng ta nó đến, đến rất nhiều cách, rất nhiều cái phương thức nghiệp, nghiệp đến với chúng ta. Trong đó mà có một cái nghiệp là buồn ngủ, một cái nghiệp nữa là cái nghiệp ham ăn. Ham ăn và buồn ngủ, hai cái nghiệp thường hay đi đôi với nhau, thèm ăn và buồn ngủ. Ở đây Phật tử nói là buồn ngủ đến thì làm thế nào? Ở đây á có hai cách. Một cách thứ nhất là trước khi lên tụng kinh, Phật tử phải đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh nhé. Nếu mùa đông thì cho nước ấm lên chút được. Rửa, phải rửa, chúng ta rửa hết cả đầu ấy. Rửa hết cả đầu chứ đừng có rửa tí mặt không. Rửa mặt đi. Xong rồi á, nếu mà còn buồn ngủ khi mà lên tụng kinh nữa, các quý vị lấy cái khăn ướt đó mang theo, để một cái đĩa để bên cạnh. Mỗi khi mà buồn ngủ á, các quý vị lấy cái khăn đó là lau mặt đi một chút thì sẽ hết buồn ngủ thôi. Đấy là một phương pháp. Một cái phương pháp nữa mà khi buồn ngủ chúng ta giằng tai này, chúng ta giằng cái tai này, giằng mạnh cái tai xuống thì nó sẽ đỡ buồn ngủ, giằng tai sẽ đỡ buồn ngủ thôi. Và một cái điều quan trọng nữa mà muốn hết buồn ngủ, các phải tử về tâm, các phải tinh tiến lên, nghĩ đến sự vô thường tấn tốc, nay sống mai chết không biết thế nào được, cho nên ta không thể để ma ngủ nó bắt chúng ta mãi được, ta không thể làm nô lệ cho con ma ngủ hết đời này đến đời khác được. Từ vô thủy kiếp cho đến nay ta đã thua nó rồi, đời này ta nhất định không thua nó. Khởi cái tâm tinh tiến như vậy, dũng mãnh như thế để đọc kinh, căng to mắt ra. Ngày xưa tôi mới làm tiểu á, tu ở trên cái chùa cao ở chùa thầy á, các vị biết tôi dùng cái cách gì không? Tôi lấy cái que tăm, tôi lấy cái que tăm, tôi buồn ngủ không chịu được mà tôi lấy que tăm, tôi chống con mắt rồi tôi lên để tôi đọc. Tôi đọc hết thời kinh Phổ Môn mà đến lúc cái máu nó tụ ở thâm ở hai cái con mắt của tôi lại. Nhưng mà tôi vẫn cố để chiến thắng nó. Và mấy tháng như thế thì tôi hết buồn ngủ. Đó. Cũng phải chiến đấu đấy chứ không phải bình thường đâu. Đấy, xin trả lời cái vị đó như thế. Thôi, thời gian đã hết rồi. Các Phật tử chưa được trả lời thì hoan hỷ, mới trả lời được khoảng 1/10 câu hỏi thôi. Có khi chưa được 1/10 đấy, còn nhiều lắm.